Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2023. Tổng cộng là khoảng 65 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi ha, em cho nghe một cái clip này, bạn đạo nghe kỹ ha. Mình đã từng nghe ông thầy nói là bể vào đầu tát vào ốc rồi ha. Bây giờ tới lũng đầu rồi, lũng sao? Lũng đầu là lũng sao? Mà mình có lũng không? Mình lũng giống ông thầy không ha? Bây giờ mình nghe ha. Nghe kỹ nha.
Còn nói nghe cái đầu mà có lũng đó là sao này? Đó, cái
Có
mà
ân
ở
chứng, có ân chứng.
sao thầy lâu lâu mà toàn nói có
Có chứ, tôi có nhé.
mà
Có đàng hoàng.
em hay
Có.
nên chứ không cũng không
Không mà tôi tâm tung ra. Mạnh lắm. Nếu tôi không mạnh á, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây như là khỏe lắm. Tâm không có mệt. Có người nào
có
mệt không?
ngồi nãy giờ thấy khỏe lắm
Mà đâu có mệt đâu.
nè.
Không có mệt.
Đó là học quan hay là gì chứ
Không khoái.
thầy?
Hút.
Học quan không phải là một cái ánh sáng tỏa ra
Không.
mà đó là sự hiểu
Đó là ánh sáng tại con mắt chị. Nó không có tiến nhanh. Nó không không nhạy bằng bằng cái hào quang. Làm sao chị thấy hào quang?
à.
Mà chị cảm thấy là nó nhẹ. Cảm thấy vui. Chút nữa chị về nhà chị thấy vui. Trời bữa nay gặp chúng ta thấy vui. À,
Vui
rồi
là vui
mai
lắm
cái
rồi.
nhớ tới nữa. À,
Chắc
cũng
thầy
người
về tới
ta.
2 tuần
Thấy
mình đang bên nhà anh tuần thì bạn thân
nó
con
khác
mình.
hay
Rồi anh mở vào mic cho bạn đạo đi, bạn đạo nghe cái lũng đầu của ông thầy nó làm sao.
không?
Các bạn đạo nghe lũng đầu của ông thầy nó làm sao.
Đúng đầu có chảy máu
Rồi bây giờ mình nghe ha bạn đạo.
không? À, không có nghe Ly nói nữa, tắt mic rồi hả?
Dạ em muốn nhờ bạn đạo nói đó mà. Bạn đạo nói đi, lũng đầu của ông thầy lũng ra làm sao? Để cho
Không.
mình hiểu á, tiếp sau mình nói cho cái sự chính xác nó nhiều hơn. Bây giờ mình nói ha, giờ mình thử hiểu coi ông thầy ông nói vậy là mình hiểu cái gì. Có ai nghe không? Có ai nghe ông thầy ông nói không?
Không. Không ai nghe hết.
Không ai nghe hết hả?
Ừ.
À? Có chút xíu à.
Rồi đi nói đi.
Anh bảo nói đi.
Thôi không biết.
Anh bảo nãy không nghe hả? Anh bảo không nghe.
Đi nói đi.
Có bạn đạo nào nghe không?
Không ai nghe hết.
Cái gì em nghe được cái là thầy nói cái đó là có ấn chứng hết.
Rồi sau đó. Sau đó.
Em nghe được cái đó khó, âm thanh cũng hơi khó nghe. Em nghe được
Wow,
cái
rõ
đó.
à. Giờ
Rõ,
nghe lại
sao?
ha, giờ nghe lại ha.
Cho nghe lại đi
Cho nghe lại, anh bảo nghe lại nha. Anh bảo mọi người nghe lại nha.
Còn nói nghe cái đầu mà có lũng đó là sao này?
Đó, cái
Mà
có
ở
ân chứng, có ân chứng.
cái sao thầy lâu lâu mà toàn nói có
Có chứ, tôi có nhé.
mà em
Có đàng hoàng.
anh em mày
Có.
nên chứ không cũng không
Không mà tôi tâm tung ra. Mạnh lắm. Nếu tôi không mạnh á, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây như là khỏe lắm, tâm không có mệt. Có
có
người nào
ngồi
mệt
ngồi
không?
nãy giờ thấy khỏe lắm
Mà đâu có mệt đâu.
nè.
Không có mệt.
Đó là học quan hay là gì chứ
Không khoái,
thầy?
hút.
Hào quang không phải là một cái ánh sáng tỏa ra
Không,
mà đó là sự
đó
hiểu.
là ánh sáng tại con mắt chị. Nó không có tiến nhanh. Nó không nhạy bằng bằng cái hào quang. Làm sao chị thấy hào quang?
À.
Mà chị cảm thấy là nó nhẹ. Cảm thấy vui. Chút nữa chị về nhà chị thấy vui. Trời bữa nay gặp chúng ta thấy vui. À,
Vui
rồi
là vui
mai
lắm
cái
rồi.
nhớ tới nữa. À,
Chắc
cũng người
thầy về tới 2 tuần
ta
mình đang bên nhà anh
khác.
tuần thì bạn thân
Thấy nó
con
khác.
mình.
Thấy không?
Đó, bây giờ nghe kỹ rồi đó, bây giờ bạn đạo nghe không,
Rồi, để bằng đạo nói trước đi.
nói nha, cái này hay lắm á mới hiểu thì này nói gì
Nói này cái trong thì tung ra.
rồi gì nữa.
Thì tung ra thì bắt đầu thầy mới, bây giờ thì nói chuyện ra cái hút của thầy đó. Kéo bằng đạo thấy nhẹ về, ai cũng thấy cái thích gặp thầy, nói chuyện với thầy thì thôi ảnh hưởng được. Nên thầy nói đó là cái hào quang, chỉ có mình nhẹ lắm mình mới thấy được cái hào quang của thầy, cái tần số đó.
Phải không anh Bảo?
Ừ. Tung ra mạnh lắm, có một cái hào quang ánh sáng, cái mắt nó không có đủ nhạy, nó không có thấy hào quang đó. Thành ra khi mà cái ấn chứng của thầy á, là cái khi mà nó mở bộ đầu á, là nó tung cái ánh sáng ra. Còn mình nói mình tét bộ đầu mở bộ óc mà thấy tôi thui á là không có đúng. Mà tâm tánh nó cũng còn phàm tục á, là không đúng. Tại khi mà mở tung bộ đầu á, là nó hết cái phàm tánh rồi. Mà nếu mà mình thấy phàm tánh vẫn còn mà nó nói mở bộ đầu tung bộ óc á, là cái đó là chỉ ảo tưởng thôi. Thành ra cái ấn chứng của ông Phật đó, nó luôn luôn nó đi đôi. Nên khi mà mở bộ đầu á, là trụ bộ đầu rồi, nghĩa là không còn phàm tâm nữa.
Cho nên là khi mình nói á, nhiều khi cái có cái hõm xuống, có mềm, có nhiều người tự nhiên nó hõm nha. Nói thật, em có đã từng gặp có những người không có tu mà tự nhiên cái bộ đầu nó hõm xuống vậy đó.
Thì cái sự cấu trúc của cái sọ của mỗi người nó có nhiều
Cái
cái
đó có,
nó
cái đó
có.
có, thật sự mà nói cái đó có, em biết, cái này em biết chắc chắn luôn á. Lúc mà em chưa thiền trở lại, cái đầu em cũng bị hõm như vậy nữa. Cái đó là nó tự nhiên vậy thôi chứ không có gì hết á, không có gì mà tại vì mình làm cái pháp luân thường chuyển hay là mình xoay hồn hay là cái điện nó rút mạnh quá nó hổm xuống, không phải. Cái đó có,
Không có gì dữ dội hết á.
không có gì mà mình nói là mình tung vô đầu chát vào ốc rồi, không phải. Cái tung thật sự của ông thầy, ông lũng xuống đó là cái chỗ đó nó mềm lắm, và chỗ đó nó khi đó nó ông tung ra rất là mạnh, và cái đó cái bắt đầu cái hào quang nó phát rồi,
Sáng lắm
tại ông
à.
đi ra rồi đó, ông cái hào quang ông sáng ông tỏa ra hết rồi, là có ông chỉ có tỏa ra để mà bắt đầu hút người ta vô thôi, có nghĩa là ông cứ giảng 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 hoài, cái
Cái
hào
đó
quang đó là lúc tỏa ra hoài á.
có cái sức mạnh rồi đó.
Ừ, khi đó nó rút mấy người mà cũng như trần trượt khi gặp ổng thì nó nhẹ đi, quên hết mọi sự gì đó, là có nghĩa là cái lúc đó là nó tung ra thật sự, nó mềm thật sự và nó tung ra thật sự. Cái lũng đầu của ổng là vậy, tại người ta hay nói lũng lũng, con lũng chỗ này, chân lũng chỗ kia. Thật sự có nhiều người chụp hình gửi cho em có thấy.
Cái
Nhưng mà
đó
thật sự có những đứa nó cũng có, trước khi nó tu nó cũng có.
cái quan trọng là có ánh sáng không, chứ không phải là cái đầu
Yeah.
cái này cái đầu cái kia. Cái đó là cái hình thức bên ngoài của cái thể xác thôi. Cái quan trọng là cái tâm linh đó, đã phát sáng chưa, cái đó mới là quan trọng. Tánh phàm tánh đã dứt chưa, cái đó là quan trọng hơn. Còn bây giờ mình nhìn bề ngoài mình nói nó trát nổi trật lắc hết.
Cái ấn chứng thật sự của ông thầy đó là thật sự là nó khai mở nha. Cái chữ khai mở của ông thầy là nó dữ dội lắm, chứ không phải khai mở nó tôi khai mở chỗ này cái kia, không phải. Cái khai mở của ông, mỗi cái khai mở của ông có giá trị, hay mỗi một khai mở của ông là có giá trị, từng điểm một của ông khai mở là có giá trị. À, cũng như nổ bộ đầu, cái nổ cái đùng nó sáng choang đó là ông thấy.
Nó luôn luôn nó có ánh sáng đi theo.
À, khi ông tung năm cái ngũ tạng nổ lắm, 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 là ngũ quan, ngũ sắc, ngũ quan ông tung ra liền. Đó là những cái đó nó có cái kết quả rõ rệt, là tại vì ông lấy cái xác đó ông thí nghiệm cho mình thấy là cái khai triển là như thế đó, và cái khai mở là như thế đó. Từng điểm một, ví dụ ngay trung tim chân mày mà ông xoáy xoáy xoáy, mà ông xoáy mà khi mà ông mở rồi đó là ông trực giác, là ông hiểu nhiều việc lắm. Mình chỉ mới có gom tụ chút chút vậy thôi chứ chưa có gì là ghi gớm đâu, rồi lên tới giữa trung tim chân mày, rồi tới lên tới vòng lai, lên đi tới tới đỉnh đầu là cái khai mở ông khủng khiếp lắm. Khi mà ông nói cái chữ khai mở là khai mở thật thụ, là toàn diện á, chứ không phải là nói khai mở mà tánh tình thì vẫn nguyên xì, không có gì mới. Là có nghĩa là chưa có gì, hành trình còn dài ha. Đó, cho nên mình nghe tăng thầy rồi đó, nếu mà mình chịu ngó khó mình nghiên cứu á thì mình mới hiểu từng lời của ông Phật nói, cái ấn chứng của ông là như thế nào. Tự ông nói ra ấn chứng của ông mà ông nói ra đó, khi mà ông nói ông trụ á, những cái đó ông nói là khi trụ là nhâm đốc tương thông rồi, nó nhịp nhịp ở trên đỉnh đầu là ổng á, chứ không phải là mình. Ổng nói ổng á, tôi còn mình cảm giác á thì không có đúng, với cậu cảm giác là con cũng trụ sáng đêm cũng không đúng. Cho nên tất cả những cái gì ông Phật nói ra là mình phải nghiên cứu thật rõ, thật kỹ từng chữ một, phải nghiên cứu nha. Không có sự nghiên cứu không có bao giờ mà mình hiểu đúng hết, và không bao giờ có sự chính xác hết, và phải dấn thân vô nghiên cứu thì mới đúng. Còn mà mình nghe chớ 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 vậy đó, mình nghe quá trời thứ luôn, mà mình nghe mình không có là mình nghiên cứu hết, là mình không dừng lại, mình không chậm lại, mình không chịu xét, thì có nghĩa là mình sẽ không bao giờ mình có cái sự chính xác. À, muốn có sự chính xác là phải chịu nghiên cứu. Nghiên cứu không có nghĩa là mình chỉ nói à, tôi nghe nhiều là nghiên cứu, không phải. Nghiên cứu là phải chịu dấn thân ngồi đó, giống như là thực hành vậy đó. Nghiên cứu là một sự thực hành thôi chứ không gì. Thực hành có nghĩa là ngồi mình thực hành cái pháp, mình ngồi mình nghe băng cũng là một sự thực hành, tại vì mình ngồi đó mình hành mà, mình hành cho cái chuyện đó nó khai mở ra cho mình hiểu được. Đó là một cái sự nghiên cứu, một cái sự phân tích cho từng cái lời một của ông Phật ông nói thì mình mới hiểu giá trị của ông nói là cái gì, chứ không thì mình hiểu sơ cái mình nói giống y như ông nói à, mà thật sự cái đó của ông chứ không phải của mình. Cái đó ông có nói của ông, khai mở của ông là của ông chứ không phải của mình. Cho nên bây giờ mình nghiên cứu cái gì, giờ mình nghe ông thầy ông nói cái này ha.
Còn ở này chúng tôi không có ép buộc ai mà không có yêu cầu ai đi giảng hết, tự động họ phát triển tới đó họ làm việc. Đó là cái tự nhiên phát triển và thấy cần giúp nhân loại bằng cách nào thì họ tự động làm. Cái đó mới giá trị. Còn sắp đặt cho họ ra nói là trật. Chúng tôi không có sắp đặt ai hết. Ai muốn đi giảng, muốn làm gì, bây giờ bạn đạo đây ngồi rồi, bây giờ họ phát triển được, họ ra họ nói, họ cứ nói. Mọi người nghe, người nào chịu nói mà nhiều người nghe là người đó sẽ được cái luồng điển về trên độ. Và mọi người nghe được phát triển tâm linh cởi mở thì người đó mới được quyền đi nói. Còn chỉ định là tôi không có chỉ định. Tôi phải tôn trọng cái nhân quyền và sự phát triển của cá nhân. Bởi vì mình tu ở đây là một cuộc cách mạng tâm linh sửa đổi cho nó tiến tới mục đích sẵn có của chính mình. Và trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, chứ không có xin, không có nhờ ai hết. Thành ra không có lệ thuộc. Nếu mà tổ chức trong lệ thuộc á, là hư cái pháp. Thành ra chúng tôi không có sợ mất vô vi. Người nào tu, bất cứ tôn giáo nào thì cũng có thực hành hết. Rồi họ đem phổ biến với nhau, phổ biến càng rộng càng tốt. Chứ chúng tôi không có vụ lợi, có bán đạo ăn. Là sống trong cái tình thương yêu xây dựng với nhau, gặp nhau trong cái tinh thần cởi mở, thăng hoa sẽ không có bị lệ thuộc.
Rồi anh Bảo nói cái clip này, cái clip này hay nè.
Ở đây thầy nói về cái sự tổ chức trong vô vi. Thầy nói đây trong mình tu theo vô vi là hồn nhiên và tự nhiên thì cái gì cũng là tự động phát triển thôi. Nhưng mình thấy cần giúp gì giúp chứ ở trong vô vi không có sắp đặt và không có chỉ định ai đi giảng hết trơn á. Người nào nói mà được nhiều người nghe thì được bề trên độ, như là bề trên chiếu điển cho đó. Có, chứ không có chỉ định ai hết đó. Thầy nói thầy tôn trọng nhân quyền và cái cách mạng cá nhân của mọi người. Còn nếu mà về đạo mà vô vi mà tổ chức mà lệ thuộc cái ngày người này điều khiển người kia á, cái đó là nó hư, không có được mà tổ chức mà điều khiển vậy không. Thì mình chỉ phổ biến trong cái tinh thần cởi mở thăng hoa thôi nghe. Rồi Eli nói tiếp đi.
Ở đây thầy cũng có nói á, cái này là cái tôn trọng cái nhân quyền phát triển cá nhân, cũng giống như mình làm một cuộc cách mạng tâm linh cho cái phần hồn của mình vậy đó. Cái pháp này giúp cho mình, cái pháp là cái phương tiện giúp cho mỗi hành giả đi đúng với con đường, những theo những cái lời giảng. Tại vì cái người đi trước ta đi rồi, ta đi theo cái lời giảng đó mà mình cứ đi theo tiếp tục. Giống như ngày xưa ông Tư ông đi, ông thầy ông đi, đó là những cái đường người ta đã đi, thì mình đi những con đường người ta đã đi. Còn cái chuyện mà chưa thành đạo là tại vì mình chưa có làm giống như đúng mức giống như ông Phật, cho nên cái con đường mình đi phải đi như vậy. Tại vì trước đó là cái thời điểm đó, thời điểm rất là khó khăn, đâu có giống như bây giờ. Bây giờ này nó còn lung tung, còn cái xã hội, cho nên đâm ra mình theo cái đà tiến vậy đó, thì mình cứ làm theo cái đà tiến thôi. Chứ thật sự mà nói, pháp mà có cái pháp, có cái lời giảng là chỉ có ngồi đó hành thôi, chứ không phải là bắt buộc làm những cái gì cho nó rườm rà. Tại vì vô minh nó không có mất, thì nó là vô vi, nó không bao giờ nó mất hết đó. Tôn giáo nào làm cũng được ha. Mà cái sự phổ biến đó, đó là ông trời ông tự động ông cho mình những cái điều kiện để mình làm được những cái điều kiện đó. Đó là cái sự phổ biến, có nghĩa là nói không cần đi sâu xa, chỉ cần ngồi một chỗ mà từ cái người đó ảnh hưởng cái người kế bên đã là đủ rồi đó. Những người đó nó sẽ lan truyền cái đó, nó cũng đã đủ cái kết quả. Thì tất cả mọi người sống trong cái cuộc sống của mình, nó cuộc sống là tình yêu thương xây dựng, thì cái tình thần nó cởi mở thăng hoa, nó không có lệ thuộc ai hết. Tại vì nếu mà cái pháp mà mình làm theo cái đời á thì nó giống như đời, chứ không có giống như là đạo. Đạo thì nó có cái sự thanh nhẹ, nó có sự thực hành ở đó, và để đi tới đâu từng bước một, từng người một đi theo cái trình độ tiến hóa của mình, nó không cần làm cái gì xa xôi hết. Tại những cái đó nó không có kết quả gì hết á. Trong cái tuần sau này nè, cái tuần thứ bảy này nè, có cái phần đó thầy nói rất là rõ nha. Nếu bằng đạo chịu đón xem ngày là thứ bảy, thầy nói rất là rõ tại sao. Thầy nói rõ lắm, em không nói được.
Tại sao không có tổ chức ha?
Ừ, thầy nói rất là rõ trong cái tuần thứ bảy này. Các bạn đạo nên đón đón nghe để coi thầy nói cái gì. Cho nên nó thì nó người đó, ảnh hưởng cái người kế bên cũng là hay lắm rồi. Cho nên không có lệ thuộc ai hết. Một cái gì nó tổ chức là chỉ là đời thôi chứ không phải là đạo. Đạo nó không có cái tổ chức. Đạo chỉ là một cái sự phát tâm làm một cái gì đó theo cái trình độ của người đó, theo cái sự phát tâm của người đó vô quá ngại thì cái đó nó sẽ có hiệu quả hơn. Tại vì cái đó nó ảnh hưởng cái người kế bên. Còn cái người mà học đạo đó thì phải có cái phân tách. Hồi nãy thầy có nói đó. Phải có phân tách chứ.
Về cái phân tách trong tuần rồi có nghe được cái khúc mà thầy nói về phân tách cũng hay lắm.
Rồi anh báo cho nghe đi.
Nghe nha.
Nha.
Người thầy nói về cái vấn đề phân tách.
Ở dưới này càng tu thì ở trên kia nó càng thành sự. Dưới này biết dưới mình tu thì cái quả nó càng ngày càng lớn. Quả vị nó càng ngày càng lớn. Dưới này biết làm phước, biết phân tách đạo pháp cho người ta nghe hàng ngày, biết lo tu và tìm tòi cái sự hay ho sáng suốt giải đáp cho mọi người thấy con đường phải đi, kết quả của mình được cao, quả vị của mình tương lai được cao.
Trong cái thầy nói á, tại dưới này mình càng tu thì ở trên nó càng nhẹ, tại nó có cái sự liên hệ của tâm hồn đó. Thì mình biết phân tách cái đạo pháp, mình tìm tòi, mình thực hành rồi mình tìm tòi cái sự sáng suốt để cho mọi người hiểu và biết con đường đi á, thì cái đó là cái sự đóng góp nó cũng tốt, cho nên thầy nói cái đó cũng cái quả nó cũng cao á. Không biết có quên gì không, Eli nói tiếp.
Thì mình chỉ có lo tu thôi, thầy nói là mình cứ lo tu, mình cố gắng những cái gì mà ông thầy ông nói là ông đã nói hết rồi. Thật sự mà nói, mình có chịu nghe, mình có chịu thức tâm hay không đó là do mỗi cái trình độ của mỗi người, nhưng mà cũng khó mà giải thích cho tất cả mọi người ở nhiều cái trình độ khác nhau mà đi theo đúng một con đường như mình đã đi mà đã làm
Cái đó
tất
nó phải
cả.
đúng, nó phải đúng điều kiện ba
Dạ
cái
đúng cái điều kiện, phải đúng cái điều kiện,
đúng điều
đúng duyên,
kiện.
đúng lúc, đúng trình độ thì nó mới vô được một cái trình độ đó, khóa học đó. Chứ còn nếu mà tất cả mọi người đều ở cái trình độ khác nhau cũng khó mà vô một khóa, cũng như các người, các hành giả mà học trong cái khóa học này cũng là đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ nó học được cái khóa này, không phải ai cũng vô được nha. Vô rồi là nó họ tự động họ cũng đi ra, tại vì không phải đúng cái trình độ của họ, không đúng với cái duyên của họ, không có đúng lúc của họ
Có
để
một
mà
cái, chỉ cần một cái không đúng thôi là nó không có ở lại được.
cái đó nó cũng có đủ điều kiện thì nó mới ra được cái chuyện. Cũng giống như ngày xưa ông thầy vậy thôi, ông đi gieo nhiều khóa lắm chứ, gieo nhiều 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 lắm, nhưng mà gom lại bao nhiêu. Những người mà đi theo tới cuối cùng đó là những người đó là cái hạnh họ cũng nhiều lắm đó. Cái hạnh họ cũng nhiều lắm, họ mới làm được cái chuyện mà nó kéo dài một cái thời gian dài. Nhưng mà bao nhiêu nó không có đủ. Cái đủ là mình phải lo tu, hay nó mình phải lo tu. Lo tu để làm gì? Để mình nghe những cái lời của ông thầy ông đem từ bên trên xuống, cái triết lý đó, cái chân lý đó không thể nào thế gian mà biết được. Thật sự mà nói, bây giờ mình cứ nghĩ đi, ở trong cái khóa học này một người không có tu gì hết vô nghe không hiểu gì trơn. Không hiểu rồi nó dâng ra, nó không hiểu đâu, nó hiểu nó không dâng ra.
Bởi
Khó
vì
hiểu.
trong bất cứ trường hợp nào thầy cũng nhắc lại là mình phải lo tu, cũng như cái trong cái phần mà phân tách này á, thầy nói đâu phải là thầy đâu có nói là kêu nghe băng không, thầy nói thì cần cái sự phân tách. Tại sao nó cần cái sự phân tách? Tại vì nó không có đơn giản, nó không có dễ hiểu á, mình có thể hiểu sai á, cho nên nó mới cần cái sự phân tách. Mà muốn phân tách cái này á, là phải thực hành, còn nếu mà mình không thực hành á, không thể nào mình phân tách được. Phân tách đạo pháp mà đâu có dễ, mình nghe đã khó rồi, mình hiểu nó cũng đã khó rồi, còn phân tách á, nó càng khó hơn nữa. Mà mình phải thực hành, chứ mình không thực hành mình làm này không được. Rồi mình còn phải, thầy còn nói là mình phải tìm tòi cái sự sáng suốt để cho mọi người hiểu, để biết con đường đi, chứ không phải là để cho được cái gì. Cái mục đích là để cho mọi người hiểu và biết con đường đi đúng thôi, cái đó là mới là quan trọng, cho mọi người cùng tu cùng tiến, không chứ không phải là quan trọng phải chỉ định người này người kia, cái đó nguy hiểm lắm. Tại người ta, người mà chưa có thành đạo nó có thể làm sai bất cứ lúc nào, mà cái dựa theo cái lời chỉ định của ông thầy á, là cái đó nó nguy hiểm lắm, và họ dẫn sai hết.
Tại cái gì cũng vậy á, cái gì cũng vậy hết. Thí dụ như mình làm bất cứ một điều gì mình dấn thân rồi á, cái kết quả mình là người đầu tiên đạt đạt được chứ không ai đạt hết á. Mình so sánh một người thực hành và một người không thực hành, một người có thực hành pháp và một người không thành pháp, một người ngồi lắng nghe đạo một người không lắng nghe đạo, hai cái này nó khác nhau, khác xa lắm.
Ở đây thầy nói mắc cười, thầy nói phân tách rồi tìm tòi sự hay ho sáng suốt giải đáp người tìm tòi sự hay ho sáng suốt giải đáp cho mọi người biết đường đi. Thầy
Thấy
nói
đường
rõ
đi
thì là rõ vậy đó. Thầy nói phải tìm tòi sự hay ho sáng suốt ở trong những cái lời giảng của thầy mà phải phân tách ra mình mới thấy được, phải tìm chứ không phải tự nhiên mà mình nghe là mình thấy liền đâu, phải tìm tòi sự hay ho sáng suốt rồi giải đáp cho mọi người biết đường đi. Cái đó là ông thầy không nói mấy chữ mà rất là chính xác.
cho nên mình làm bất cứ việc gì hết chị cũng vậy á, mình dấn thân vô và mình dấn thân vô với cái tâm thành của mình thì cái kết quả mình là người đạt được, rồi sau đó cái người kế tiếp họ sẽ đạt được. Mình làm như vậy và người khác đi giống như vậy á.
Giờ nghe lại lần nữa nha, cái này nó cũng ngắn rồi.
Ở dưới này càng tu thì ở trên kia nó càng thành sự. Dưới này biết dưới mình tu thì cái quả nó càng ngày càng lớn, quả vị nó càng ngày càng lớn. Dưới này biết làm phước, biết phân cách đạo pháp cho người ta nghe hàng ngày, biết lo tu và tìm tòi cái sự hay ho sáng suốt giải đáp cho mọi người thấy con đường phải đi, cái quả của mình được cả, quả vị của mình tương lai được cả.
Rồi đi nói tiếp đi.
Cho nên á, cái gì cũng vậy á, phải dấn thân nha, phải dấn thân thật sự. Mình không có được nói tôi cần cái này tôi mới làm chuyện này, không phải. Mình phải dấn thân vô mọi cái hoàn cảnh, ngay cả ở đời cũng như ở đạo, mình phải dấn thân vô, cũng giống như một người thực hành và một người không thực hành vậy đó. Hai cái đó nó có cái sự khác biệt nhiều lắm, cho nên tất cả mọi người làm y như vậy á, thì cái kết quả nó sẽ nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, và phải làm cuộc cách mạng tâm linh cho mọi phần hồn. Mà mọi người làm như vậy á thì cái pháp nó mới mạnh được, thì nó mới giúp được những người xung quanh được. Chứ còn bây giờ mình làm cái bề ngoài hoài, cứ bề ngoài hoài, tại cái người học đạo nó không có, cái người thật sự dấn thân vô học đạo không có bao nhiêu người hết á, hết ít lắm, rất là ít. Bây giờ mình đếm trong cái lớp này thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng 65 67, chưa lên được tới 70. Mình nói ví dụ thôi. À, muốn một cái người, một cái tâm linh đó muốn chịu học đạo không phải đơn giản. Bởi vì tại sao họ không làm được là tại vì cái sự tự ái họ quá cao, cái sự tự ái quá cao. À, cái tự ái quá cao thì khó mà học đạo lắm. Cho nên tất cả mọi người đều hiểu như vậy á, mà làm đúng như thầy nói á, tất cả mọi người đều dấn thân vô lo tu và lo học đạo, thì những cái điều đó đó làm cho cái pháp mình nó nhiều hơn và ảnh hưởng nhiều người hơn. Chứ còn mà cái người mà không có nghiên cứu, không có phân tách á, thì họ thích nói lắm, họ thích, họ tại không có nghiên cứu họ nói lung tung hết chứ. Thì nó nói lung tung á, nói lung tung vậy thì đâu có ảnh hưởng được ai đâu. Bây giờ mình ra mình nói lung tung cho những người mà không biết thì cũng có một vài người họ theo, vậy cũng có nữa, cái trình độ nào đó nó không, nó cũng có theo nhưng mà không có kết quả gì hết. Cái người dấn thân cho thật sự, mình thấy mình là người dấn thân, mình biết được, mình thấy khi mình nghe bác băng của ông thầy, mình ngồi nghe kỹ lại, mình thấy đúng rồi, mình nghe kỹ mình mới thấy được tại sao mình không hiểu, tại sao mình bị cái đó mình không hiểu đó. Còn nếu cái người mà không có nghe hoặc là nghe sơ 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 không có gì để hỏi á.
Biết đúng đường phải đi thì nó phải đúng đường phải đi, chứ không phải mình tu là mình đi đúng đường đâu nha, phải có chừng. Nhiều khi mình đi sai, mình không hay, sai một ly đi dặm á. Thành ra thầy nói vậy, phải nghe hiểu để biết con đường mình phải đi. Con đường mình phải đi là nó rõ ràng lắm, nhưng mà nói mới nghe qua thì mình không hiểu, nhưng mà khi mà mình nghiên cứu, mình phân tách ra rồi á thì lúc đó mình sẽ thấy rõ hơn. Thành ra nó cũng có đòi hỏi cái sự phân tách trong những cái lời giảng của thầy, chứ không phải là chỉ nghe suông thôi nha.
Cho nên nếu mà mình nghe mà mình không thấy, mình dừng lại để mà mình xét á, thì mình chỉ qua 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 thôi. Mà cái đó là bao nhiêu năm giống nhau nha. Tới hôm nay tôi cũng mấy chục năm ông thầy đi giao pháp rồi, cũng không có bao nhiêu người chịu dừng lại mà nghe, hiếm lắm, hiếm hoi lắm. Cho nên rất là ít người mà chịu ngồi nghe, mà ngồi ngâm mình ở trong đó, nghe những cái lời Đức Thầy từng lời một để mà hiểu. Cho nên mình cứ làm như vậy, tất cả mọi người làm như vậy á, thì cái quả vị mình sẽ được chứ. Mình có chứ, mình có hy sinh, mình có dấn thân thì mình mới đạt được cho mình thôi. Chứ đừng có nói tôi làm được điều đó, ông trời ông thưởng tôi, không cần. Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Mình chỉ cần là cho mình, cái trí mình được chút xíu, đi lên một chút xíu, cái đó cũng là hay rồi.
Thì ở đây ông nói chỉ làm phước, trước hết là mình làm phước cho lục căn lục trần của mình trước, nó hiểu con đường đi, nó không có làm bậy, là cũng là làm phước cho nó mà cũng là làm phước cho mình trước. Và sau đó còn cái chuyện làm phước cho người khác, người nào hưởng thì người đó được được tiếng thôi, chứ cái chuyện làm phước trước khi là cho mình, là mình làm phước cho lục căn lục trần của mình để cho nó hiểu đạo, để cho nó biết đường đi, để cho nó đừng có lôi cuốn mình đi vô những cái chuyện mà không tốt đó. thì đó cũng là tốt rồi đó, cái đó cũng là làm phước rồi đó.
Mình có một cái cuộc cách mạng cho mình để cho cái sự thay đổi mình ở trong cái phần hồn, trong cái bản thể này, cho cái phần lục căn lục trần này, mình làm cái cuộc cách mạng đó đó là cái phần hồn nó cũng tiến đi một bậc, và khi đó đó mình mới giúp được cái người kế bên. Mình chưa có giúp mình nữa, tại mình chưa có hiểu rõ mà mình lại thích phổ biến phổ đạo, là cái đó là nguy hiểm lắm á.
Cái tuần này kiểu nghe có cái bạn đạo cái hỏi này mắc cười không, con cũng thấy ai con cũng muốn nói cho họ tu hết trơn mà con nói về con mệt, thầy nói chưa có đủ lực lượng. Mình nói chưa có, mình giúp cho mình chưa có xong nữa, mình không có đủ lực lượng, mình đi ra nói nó hút hết trơn rồi, về nhà là tiêu rồi.
Tại sao mà con hít thở con hiểu hết rồi mà sao mà con nói ông chồng con cứ cãi hoài? Thầy nói tại tại vì á con thiếu 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 cái niệm Phật, thiếu cái niệm Phật. À, cho nên làm ra hỏi tại sao nó con hít thở rồi, con hít thở rồi, con làm đủ hết rồi, con hiểu hết mọi cái gì thầy nói, con hiểu hết mà sao ông chồng con nói không có cãi con hoài.
Rồi bây giờ nói chứ bây giờ con thấy người ta tội nghiệp quá, con giúp không được, bây giờ vậy con cầu xin cho Thượng Đế giúp được hay không này?
Biết rồi, em biết bài rồi,
Biết
em biết.
cái đoạn không? Mày nói mình lo cho mình đi, cái hoàn cảnh của mình cũng là thê thảm lắm rồi, mình cũng lo, mình đi lo cầu xin cho Thượng Đế. Thượng Đế ông biết ông làm chuyện gì biết không? Mọi người ông sanh ra là ông đã cho đầy đủ hết trơn rồi, không phải cần tới mình phải cầu xin để ông mới lo. Thành ra mình lo cái phần của mình trước đi. Thành ra bản thân bất độ hà thân độ là vậy đó, khi mà mình chưa có giúp mình được á thì mình muốn cái tâm mình muốn phát ra đi giúp người khác, mà cái đó nó đi không có đúng đường, cái đó nó đi là đi trật đường á, là tại mình chưa có đạt được mà mình muốn đem ra phổ biến, mình đâu có cái gì cho anh ta đâu.
Cố gắng ha, cố gắng cố gắng, cái gì cũng vậy phải có cái thời gian, phải từ 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 từ, khi mà mình nắm từ 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 được từ 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 cái môi trường, cái hoàn cảnh ông trời, cái nhân ý mà khi mình làm với cái thành tâm thì tự nhiên cái thiên ý nó sẽ tới, không có quan trọng là mình đạt cái gì hết, quan trọng là cho cái phần này mình làm được cái cuộc cách mạng mới hơn so với mấy chục năm về trước thì là đã tốt rồi. Cái gì cũng vậy mà, hữu xạ tự nhiên hương tự động rồi rồi mình làm được là người khác sẽ làm được, không có cái gì mà ghê gớm, là cũng không có gì để là giống như đời mình lấy cái đó mình hãnh diện hay là mình làm cho người ta lệ thuộc mình, không có, tự nhiên tự hết tự động hết, tự nhiên tất cả mọi chuyện nó sắp đặt theo cái ý hướng của thiên ý thôi, không
Theo
có
cái sự
sao
phát
hết.
triển, theo cái sự phát triển của mình, cho nên ông thầy ông ra đi ông không cần mà sắp đặt cái gì hết trơn, tại vì ông sẽ theo dõi mình từng ly từng tí mà, ông có thể chuyển, ông có thể rút mà, ông có thể làm bất cứ chuyện gì mà ông điều khiển mình được mà, mình ông đâu cần phải nói trước làm gì, nói trước mà mình dựa trên đó mình không tu nó hư hết. Cái mà mình phỏng vấn thầy, mình hỏi thầy trước khi thầy đi, cái đó là cũng là vô ích, cái chuyện vô ích không cần. Bây giờ thấy cái chuyện khờ khạo mình mới làm vậy mới không, chứ nếu mà thời đó mà mình hiểu đạo như bây giờ đâu có làm chuyện đó. Mình
Cái
không
gì cũng qua theo cái thời gian.
hiểu, mình sợ mình làm bậy chứ không gì hết, mình muốn cho ông căn dặn mình để cho những cái hướng đi của mình nó đỡ cái bị sai thôi, nhưng mà cái đó cũng cần thiết, ông thầy ông có thể làm hơn cái chuyện đó đâu, cho nên đâu có cái pháp nào giống như pháp vô vi đâu. Ông thầy đi nhưng mà ông đâu có cần người kế vị, đâu có cần sắp đặt ai thế ông đâu.
Không lệ thuộc, không có tổ chức hết, cái đó
Nên
nguy hiểm.
mọi người đều đi theo cái đường lối của thầy là kế vị thầy, còn thầy kế vị ai? Thầy kế vị ông Thượng Đế, thầy kế vị ông Phật, thầy kế vị ông Tư. Đi đường lối của ông Tư.
Tại ngày xưa đó, cái thời ông thầy Thủ với ông Tư là cái thời đó nó cũng xưa lắm rồi. Thì cái thời đó đó, cái phổ đạo ông Tư chỉ có một vài người, rồi thầy cũng vậy, thầy đi thì tới, thì sau thời gian mà thầy gõ cửa nhà người ta không được đó, thì người ta tự động tìm tới, sau khi cái chùa Ấn Quang tới đó, thì những cái băng giảng của thầy bắt đầu người ta thâu, 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 thâu. Thì những cái đó đó, người ta cứ truyền 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 truyền, bây giờ ông cứ qua đây á, thì tại vì cái qua bên này á, thì cái cuộc sống nó đã khác rồi, rồi những người mà gặp thầy á, thì người ta đã làm tổ chức đời nhiều rồi, thì người ta thích tổ chức ra cộng đồng, thích lắm, thích ra cộng đồng cho thầy ra nói để mà thu hút cái người vô, mà thật sự em thấy á, ra cộng đồng thu hút chắc không có bao nhiêu người tu đâu, những người mà tu thật thụ á, ngay cả những cái khóa thiền viện dĩ kiện đâu đâu phải là cộng đồng đâu, mà cũng lưu lại cũng đâu có bao nhiêu. Cái tu này không phải là bành trướng ra tùm lum tùm la rồi người ta tu, không phải đúng duyên đúng lúc đúng trình độ thì mới vào cái trường học đó được, qua cái khóa học đó được. Không phải mình làm tùm lum ra là được đâu. Tuần sau nhớ cố gắng nghe, thầy nói rất rõ trong đó. Em không nói nhưng mà để cho mọi người nghe rất kỹ thầy nói cái gì, tại sao thầy không cho. Tất cả những cái đó đó, thầy ngay cả những cái lúc mà phổ biến cộng đồng cũng vậy, thầy nói chuyện thầy cũng nói một cái góc độ khác nữa. Thầy nói không có giống như những cái lúc mà mình nghe những cuốn băng mà em cho, những cái băng audio ở nhà bạn đạo hay những cái thiền đường hay là những cái nơi mà thầy đến đó, cái cách giảng nó cũng khác nữa. Tại vì người ta chặn dữ lắm, tại ở ngoài đời người ta chặn những cái câu hỏi rất là hóc búa, rất là hóc búa dễ sợ lắm. Ngay cả cái phần ăn uống thầy cũng phải nói theo một cái cách khác nữa. Đi ra cộng đồng hoặc là ra những cái nơi đông người mà gặp những người mới tu nhiều quá là thầy nói một cái góc độ khác nữa. Cho nên tại sao những lúc mà thầy nói thực thụ những cái khóa học mà ngồi kế bên thầy những người học đạo đó là thầy nói một cái kiểu khác. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng cái lúc mà mình ngồi mình nghe mình thấy ông thầy ông nói trong những cái nhà nhỏ 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 một vài bạn đạo đó, lúc nào thầy cũng khuyên rất là chính xác. Mà đi ra cộng đồng là thầy nói phải nói theo cái chiều hướng người ta. Ví dụ như người ta đạo Phật nhiều quá thì thầy nói theo cái hướng của đạo Phật. Thầy người ta đạo Thiên Chúa nhiều quá thầy cũng đi theo cái chiều hướng đó. Ngay cả những người hỏi thầy như vậy cái phương pháp này có cần ăn chay không? Đó thì người ta ông thầy ông không thể nào ông nói bắt buộc người ta ăn chay. Thầy không thể nói được theo cộng đồng người ta, ông không thể nói như vậy được. Ông phải nói theo cái chiều hướng của cái khóa học đó,
trình
tại
độ
vì đó là
đó,
cộng đồng.
cái trình độ đó
Rồi bây giờ nếu mà giờ thầy nói thì bắt người ta ăn chay là một cái điều khó khăn. Cái điều thứ hai người ta nói thầy cũng ăn mặn, tại người ta đâu có hiểu. Bây giờ nói thầy mở huệ người ta cũng đâu có tin. Cho nên những cái đó là mình phải hiểu, những cái nghe băng đó là những cái lúc mà ra cộng đồng thì nói như thế nào, khi mà thầy giảng những cái lúc ở trong những cái khóa học nhỏ 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 nhỏ, những cái nhà của bạn đạo hoặc là đến cái thiền đường nhỏ 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 nhỏ, thầy khuyên rất là thật tình và rất là chính xác. Mà khi ông nói á, những cái ấn chứng của ông nói từ ông mà ra thì nó khác. Còn những bạn đạo mà hỏi để mà ông đi theo cái chiều hướng của bạn đạo, ông cứ đi theo vậy thôi. Chứ thật sự mà nói cái kết quả đó, mình nhìn thấy mình biết. Kết quả của một ông Phật, ông ra cái những cái ấn chứng đó, kết quả rất rõ ràng, không có cái gì sai chạy, rất chính xác. À, bây giờ câu hỏi của bạn đạo nè. Sự thấy nó thấy cái thấy. Sự biết cái biết nó biết. Chị hiểu hiểu nó hiểu. Cái này em có đã nói rồi một lần trong cách đây 2 năm. Bây giờ anh bảo mở mic cho bạn đạo nào nhớ không?
Mic cho bạn đang nhớ ha. Rồi.
Có ai nhớ không? Sự thấy nó thấy cái thấy, sự biết nó biết cái biết, sự hiểu nó hiểu cái hiểu. Tại sao nói mà rườm rà quá vậy, nhức đầu quá. Có bạn đạo nào nhớ không? Mình nghe hoài nha, thầy nói hoài nha. Có ai nhớ không ta? Ai nói nhớ, ai nhớ được khen hay. Cái này có nói rồi
Rồi mà lâu quá quên rồi.
khó nghe.
Rồi cho
Thôi
nghe
bây giờ mình nghe đây ha,
đi.
khó cả cái câu này cũng khó.
Nhiều người nói cho ly, nói cho ly chứ không có cảm thức liền và họ thấy liền cái hiện tượng nó xảy ra, cũng như cái đám cát. Như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát, anh thấy cát liền, thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả nhồi quả của con người, cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực này kia kia nọ mới thăng hoa, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi lần lần, nó đi vô chiều sâu như vậy. Còn người khoa học á thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói là cái này chế vô kia kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở, nó không có mở. Chừng nào động nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cái nó thấy thấy cảnh đi, con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cái minh cảnh đại nó mở nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không nhận, thì mình thấy cái hậu quả của đó. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó, cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong
cái sách này là chép sau, còn cái chánh là ở bên trong, nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á thì mình phải cần dựa trong sách này kia thế nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi, nó tự nhiên thấy. Thành ra của người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột xem bây giờ làm sao đem ông Phật xuống. Thì thật Phật tâm cũng trong mình mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô tâm để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói, à, cha giảng mà bây giờ con thấy, con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ nào. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đương giảng, tôi thấy vị Phật đang đứng chỗ kia. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm, khối óc người này đang qua, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật, thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong. Mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó. Thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càn khôn vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết. Học hoài học không hết. Nó cũng vậy. Còn cái tiến trình của tu và điển quan cũng vậy. Phải cương quyết tiến lên mới được. Gom cái thanh điển lên bộ đầu mới được. Chứ các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước. Có cái sở hồn, có pháp luân. À, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phòng thanh thản riêng biệt, trong sự thấy nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật ba hành ở trước kia. Và cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa, và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó.
À, thành nên ta làm có một thôi. Và là một, cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện, cũng y như ông làm ở đây. Mà ông lần kia làm cũng như ông lần này. Vậy nó mới cộng đồng phát triển, chứ mình ông đó mấy ông kia không biết mình phải làm gì. À, nhưng mà nó mở huệ, nó không hiểu. Nếu mà không có huệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điển cởi mở tâm trang như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy, chứ tâm sự thấy, nó đã thấy cái thấy rồi. Nó đặt nó khoan khoái hơn, thế nó mở theo. Cái đó là huệ cái gì? Bề trên xuống là phải chứng nhận. Bề trên sự thanh cao xuống là phải rơi qua. Chứ không bao giờ bỏ đâu. Mới siêu nha. Thì làm càng ngày càng siêu. Đừng có sợ. Đừng nói, tôi sợ. Không sợ. À, tôi là ông Tám. Tám là tôi. Tôi là cha là tôi. Đi trong bình đẳng và tiến qua bao lệ. Phải không? Không có bị khao khát cái gì hết. Rồi mình mới làm việc. Có ông Tám mình cũng làm việc. Không có ông Tám cũng làm việc. Cũng như hai pháp nó hay. Có tôi cũng vậy. Không có tôi. Nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm bao nhiêu chuyện tôi, khả năng tôi, không có tôi cũng làm bao nhiêu đó. Mà lời nói lúc nào cũng được.
Đó, câu hỏi đặt ra là sự thấy nó thấy cái thấy. Thỉnh thoảng thầy nói sự biết nó biết cái biết, sự hiểu nó hiểu cái hiểu. Nó cũng giống nhau thôi, chứ không có gì khác. Bây giờ anh vào nói nha. Không nghe anh Bảo ơi.
Mình mở mic rồi. Bây giờ nói tóm tắt lại á, con người ta dưới này á, là mắt mũi tai miệng, thấy là bằng con mắt phàm, nghe bằng con mắt phàm, suy nghĩ cũng bằng cái óc phàm. Mà ở đây thầy nói cái trình độ nó cao hơn rồi. Thầy nói gì cái thức, cái thức, cái chân thức là nó nằm ở bên trong của mình á. Nó có đó mình phải tu để nó khai mở, thì mình đi tới cái sự thanh tịnh, mình mở huệ rồi đó, lúc đó mình thấy những cái mà người khác không thấy. Cũng như là mình nhìn ở đó, nhưng mà mình thấy sâu hơn, mình thấy cái nhiều cái phương diện khác, nhiều cái giới khác mà cái mắt phàm không có thấy được. Cho nên tự nhiên nó thấy vậy à. Cho nên sự thấy, nó thấy cái thấy, nó thấy không phải bằng con mắt phàm này, nó thấy bằng cái thức mà khai mở ở bên trong, nó nằm sâu ở bên trong tiềm thức của mình đó, là sâu, ẩn sâu bên trong mà mình khai mở nó ra được á. Thì cũng như là thầy nói tôm nôm na là mở huệ, nó mở được cái bên trong á. Thì lúc đó mình nhìn bằng cái thức của mình á, tự nhiên mình thấy được nhiều chuyện, mình hiểu được nhiều chuyện, mình nghe được nhiều chuyện, mình hiểu được nhiều chuyện, chứ không phải là thấy bằng con mắt phàm. Nói chung là cái này của ông Phật. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đó, khi mà mình nó bình thường á, mình hay dùng cái phàm tánh thì đó là cái xác. Hai cái xác, ví dụ như xác nó thấy mắt, nó thấy nó phát, thấy cái này thấy cái kia, cho nên nó dễ bị gạt. Còn cái thức mà nó thấy nó khác, thức thấy không thể là bị gạt, nhắm mắt mà thấy. Cho nên ngày xưa em không hiểu, em nghĩ là cái xác thấy mà không phải cái hồn thấy nha, cái hồn thấy, cái thức thấy. Thì khi mà cái bản thể này nó khai mở rồi, minh cảnh đài nó mở rồi đó, cái hồn nó đi ra rồi đó, thì cái thức bên trong nó mở, nó mở thì nó thấy, nó thấy tất cả những cái gì mà cái cõi vô hình nó có, tất cả những cái gì ông Phật ông tiên đứng trước mặt nó thấy, thấy bằng phần hồn mới là chính xác. Còn thấy bằng cái xác á, mà mình đang mở mắt gì là, hoặc là mình đang đi đâu tó hù, cái thấy có một cái bóng người đi ngang, đó là thấy bằng cái xác. Mà cái xác như vậy á là cái gì, là giới ma. Phật tiên nào không bao giờ thấy bằng cái kiểu đó hết, tại vì Phật tiên người ta thanh nhẹ con mắt phàm, mình làm sao mà cái chấn động nó nhẹ bằng cái sự di chuyển của ông Phật ông tiên, cái luồng điển của ông xẹt qua một cái, mình chỉ thấy bằng con mắt thì không được. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng phải không, ở trên thầy có nói đó, con mắt chỉ muốn thấy hào quang là con mắt chỉ phải thanh nhẹ, con mắt nó phải chấn động nhẹ nó mới thấy, cái đó là xác là không nhẹ được.
Còn
cái
cái
phần
chưa có
hồn
bảo
nó mới
vệ đâu
nhẹ,
có thấy hào quang,
không thấy. Cho nên đâm ra cái người mà thấy được những cái gì, tất cả những cái gì có vô hình là phải thấy bằng phần hồn. Cái thức nó đã mở rồi, bên trong nó khai triển hết rồi, có nghĩa là tất cả cái bản thể này nó khai thông, thì nó sẽ thấy những cái điều bên kia, nó thấy được những cái gì bên kia, thì mới gọi là sự thấy, nó thấy cái thấy. Có nghĩa là cái thức nó thấy những cái điều mà người khác không thấy, nó biết những cái điều người khác không biết, nó hiểu những cái điều người khác không hiểu. Bởi vì khi nó đã đi ra khỏi cái bản thể này rồi, phải ra khỏi cái bản thể, không thể nào nằm ở trong bản thể này được, chắc chắn một điều như vậy. Đó gọi là huệ. Cái bản thể này nó mua huệ rồi, nó mới gọi là thấy, mới thấy được, nó sáng hết rồi gọi là huệ. Cái bản thể này khai thông rồi là huệ đó, ông Tư nói là huệ rồi đó. Đó là Di Đà ơi, đó là huệ rồi đó. Khi đó huệ rồi đó thì cái thức nó thấy hết mọi thứ, nó hiểu hết mọi thứ, nó biết hết mọi thứ, nhớ ha. Cái đó là phần hồn khi trở về với chính bên trong của nó khai được cái bên trong của nó thì nó thấy hết và nó hiểu hết, nó biết hết. Cho nên ta nói sự thấy nó thấy cái thấy, sự biết nó biết cái biết, sự hiểu nó hiểu cái hiểu. Tại vì những cái điều hiểu bên trên sâu xa lắm, phần hồn mới hiểu nổi, phần hồn mới thu thập được trong cái tiềm thức. Hồi nãy thầy có nói trong cái tiềm thức nó có
ẩn
thế
tàng,
gian văn tự thế gian ghi không nổi, chưa không hết,
nó sâu ở bên trong, chiều
đó.
sâu của mọi chuyện được.
Cho nên những cái nghiên cứu phân tách của mình để làm cái gì, để cho cái hành trang. Hồi nãy mình mới làm thêm cái phần bảy ức niên rất là hay. Cho nên nó cái hành trang của mình đó là cái tiềm thức đó mình mang theo đó, mang theo ở một cái quả địa cầu nào, một cái cõi thanh nhẹ nào, ở cái trình độ thanh nhẹ nào, cái thức đó, cái tiềm thức đó nó đem theo. Cái thức nó đã mở rồi thì nó đem theo. Còn nếu mà mình không chịu ngồi, mình nghiên cứu, mình không chịu ngồi hành cái pháp, không có chịu dấn thân vô những cái gì ông thầy ông nói, thì mình làm chút 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 chút, thì cái kết quả nó cũng mang lại cho mình chút 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 chút. Vậy đó. Mình hiểu sâu thì mình sẽ nói sâu, còn mình hiểu cạn mình sẽ nói cạn, ở theo cái trình độ của mình mà thôi. Còn mình muốn dấn thân là phải dấn chân thật thụ, chứ không phải dấn thân chút xíu mà mình muốn làm cho nhiều chuyện thì không có đúng. Phải làm đúng theo cái trình độ của mình, đúng theo cái đà tiến hóa của mình. Tại vì như vậy á, bên kia nó không có cái sự kích động, bên kia nó không có mạnh. Nếu các bạn mà nghe được cái khóa năm 1987 ở New Orleans, có mấy người mở bên ngoài vô tấn công thầy, có khủng khiếp lắm. Những cái luồng điển nó rất là khủng khiếp. Bây giờ trong bạn đạo, mình nói chữ bạn đạo mình không dám nói, nhưng mà cái sự tấn công họ cũng không có đơn giản đâu. Bởi vì cái sự hành pháp của họ theo cái đường lối nào mình không biết, nhưng mà khi mà họ tấn công khủng khiếp lắm. Nếu mà mình không đủ điển là cái điển đó nó làm mình tơi tả bây giờ.
Không đủ pháp lực là chết à?
Pháp lực mình không đủ là nó cũng làm tơi tả ra, không phải giỡn nha, phải chuẩn bị hết nè mọi cái vũ khí cho mình. Vũ khí của mình có đó, thầy nói đó, trong đây có nói
À, tà điện nó tới nó thử thách liền ha.
nhiều lắm, nhiều lắm, dễ lắm, cái đó rất là dễ. Tuần rồi đó mình có cái câu hỏi mà lúc đó đó tuần rồi anh bảo không có thâu, cho nên khi về em có nghe kỹ lại thì cái câu hỏi nó không có cái sự chính xác. Bây giờ anh bảo sẽ nghe kỹ nha. Ông thầy em nói tứ quan ngũ tạng quy thành đó, bây giờ em để chấm chấm chấm, anh bảo nghe kỹ ông thầy em nói cái gì. Bạn đạo cũng phải để kỹ nha, tại vì khi mà em có ghi nhưng mà khi mà bạn đạo hỏi thì em không để ý, bây giờ nghe kỹ lại thì thấy không có đúng. Bây giờ mình nghe kỹ ha,
Là câu hỏi không có đúng à,
câu
không có
hỏi đó
chính
tại
xác
vì bạn đạo tại vì nghe cũng khó cho nên phải nghe kỹ lắm. Bây giờ
à.
mình nghe kỹ ha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thức tâm mới thấy rõ tất cả những chuyện bất ngờ xảy đến với chúng ta thì do sự an hòa của thanh nhẹ chúng ta mới an bài cho chúng ta được. Chúng ta có hơi thở thanh nhẹ cũng nhờ sự thanh nhẹ, siêu thanh nhẹ độ cho chúng ta. Cho nên càng ngày chúng ta càng thức tâm và không dám làm điều sai quấy, phải biết tha thứ và thương yêu. Cho nên con người tu mới đem lại cái hạnh phúc hòa bình cho nhiều người. Nhưng hành động con người trong luật nhân quả nhãn tiền sẽ thấy, bây giờ khoa học cũng đã nói em không mà có. Rồi đây họ sẽ lần lượt tiền trong không mà họ thật sự như vậy. Họ tìm được vi trùng, vi khuẩn đủ thứ hết. Mà sự chém giết vẫn còn trong khu vực của vi trùng cũng có. Lãnh vực nào cũng có sự cạnh tranh để tiến hóa. Khi mà họ hiểu luật nhân quả và quy định tiến hóa của tâm linh thì lúc đó thật sự là hòa bình. Nhưng mà chiều hướng chậm và chiều hướng mau, ngày nay chúng ta tu chúng ta mới thấy cái mau đó là tự thức mới là mau. Mà cái chậm thì để cho đúng mới thức được, thì phải luân hồi chịu kiếp. Cho nên cái luật nhân quả nhãn tiền thấy rõ ràng. Ngay cái gia đình cũng vậy, lời nói chúng ta nói sai, ngày mai chúng ta phải một vài. Chứ đừng nói cảnh đời, chúng ta phô trương đã làm điều sai quấy, số cuộc chúng ta đã đúng. Cho nên này, ngày hôm nay tôi thấy nhiều người ở bên Vô Vi tu, cố gắng tu, có nhiều người ước mong được gặp Thượng Đế, không cần phải gặp Thượng Đế. Trở về với chân tánh của ta, ta mới hiểu Thượng Đế trước đã mà gặp sẵn. Chưa hiểu ta không hiểu được Thượng Đế. Cho nên đã có cái pháp xây dựng cho mọi người tự trở về thanh tịnh và tự đốt cái phần trần trược trong tứ quan ngũ tạng của chính họ. Mỗi đêm thực hành sơ hồn đó là phóng cái luồng điển ra từ bên trên thanh điển của chư Phật sẽ đốt trực điểm của chúng ta. Và chúng ta là pháp luân thường chuyển thì cái phần thanh điểm của cả con vũ trụ sẽ đốt cái trực điểm của chúng ta. Thì nó mới tứ quan ngũ tạng được quy thành ngũ quan. Đó, lúc đó chúng ta khỏi bị cảnh đầy đọa khi giờ phút lâm chung mà chúng ta không biết lối đi. Ngày nay người Vô Vi có cơ hội sạch tốt, thực hành rất đúng, sẽ thấy rõ cái cơ hội và lối đi rõ rệt. Chúng ta đi hàng đêm, hàng giây phút công phu của chúng ta mà chúng ta đã đạt được những cái quả trong không hay. Cho nên những người Vô Vi cố gắng thực hành khai thông tứ quan ngũ đạo ngũ tạng thì lên trên thiên môn kia không bị lửa đốt, lửa ngũ quan đốt một lần nữa. Thì dùng tâm và dùng lý luận sau này làm phước rồi được lên trên cũng phải bị qua cuộc thi khảo đạo vô cùng đau khổ vì đâu. Cho nên phải cố gắng tu thực hành và hòa tan với tự nhiên và mến cảm siêu nhiên. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mở thì lòng mọi người ảnh hưởng một chút, rồi đây sẽ có những người, nhiều người tự thức. Vì từ trong khoa học có thể chứng minh cái vô vi có thật. Từ trong cái con có thể chứng minh cái không là vĩ đại. Nếu những người sử dụng những khoa học và phát triển được khoa học, người đó không có tâm linh là sao làm.
Rồi, anh Bảo nghe kỹ chưa? Thấy không? Rồi, anh Bảo nói lại nha.
Pháp luân thường chuyển á, dùng cái thanh điển á, anh lọc cái tứ quan ngũ tạng nó quy về cửu quan.
Đúng là cửu quan, chứ
cửu
không
quan
phải là ngũ quan.
Cửu quan là chính á.
Chính cái dương điển
ánh
đó.
Sáng á. Chính cái ánh sáng á, cửu quan á. Chính cái ánh sáng đó. Trong cái clip này thầy nói sau này mình, nếu mà mình làm được cái này, sau này mình lên thiên môn đó, là lên cửa trời ở bên trên đó, mình không có bị cửu dương quang nó đốt mình, nó không có bị chính cái luồng lửa đó, nó đốt mình, ánh sáng đó nó đốt mình. Thành ra cái này nó đi, nó phải thanh lọc, nó dùng cái thanh lọc, nó thanh lọc cái tứ quan. Tại bây giờ cái tứ quan của mình là mắt mũi tai miệng là bị phàm trược, nó không có khai mở. Thành ra mình nhìn ra ngoài mấy cái này mà mình xài ra, mình hướng ngoại ra là nó hút toàn là đồ trược không à. Hút cái toàn là cái sự mê chấp, cái sự mê trầm là do con mắt này, do cái miệng nói, là do cái lỗ mũi, do lỗ tai nghe, toàn là hút cái trược không à. Mà mình phải tu làm sao mà mình để thanh lọc cái tứ quan, rồi thanh lọc luôn cái ngũ tạng đó. Chính cái đó nó hợp là cửu quan, chính cái ánh sáng. Rồi sau này mình lên trên cửa trời đó, mình không có bị cửu dương quan đốt.
Đó, cho nên cái này cũng đã có rồi, bây giờ mình nghe thêm chút xíu nữa ha.
May mắn là chúng ta có cái pháp, cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng, càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định đây là mở tư quan, là với ngũ tạng cũng là cộng là chính, các bạn đang làm điều này rồi, các bạn sẽ cố gắng dày công tự nhiên mở rồi. Nháy mặt tới đó thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây, từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, cái đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tứ quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó bớt. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy, muốn tự giận à? Không phải đâu, nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nấm, tôi không có uống thuốc bổ tại sao trong mình nấm, môi lỡ miệng lỡ nấm, tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho hành giả, do sự dày công của hành giả.
rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà, không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới.
Đó, đó, làm cho anh Bảo có thêm cái tài liệu á.
Ở đây thầy cũng khai thác thêm về cái sơ hồn pháp luân thiền định đó, nó mở tứ quan ngũ tạng. Thì nó càng mình càng mở được mấy cái đó thì mình không có hút cái trược nữa, không hút cái sự mê chấp vào đời nữa, thì lúc đó, đó mình mới đi tới định. Mà tứ quan là bốn cái phải không, cộng với ngũ tạng đó là chín. Chính cái đó nó cũng tương đương như chính cái luồng điển dương đó. Luồng điển dương đó. Thành ra cái đó là nó đưa mình đi tới cái cửu dương đó. Sau này đó, mình đi tới cái thuần dương. Cửu dương là thuần dương là nó thanh vô cùng. Còn ở dưới thế gian này đó, cái gì rờ mó được đó, nó là âm. Còn mình tu nó càng thanh lọc càng nhẹ, nó đi tới cửu dương rồi nó thuần dương, nó toàn là dương không. Tứ quan ngộ, ngũ tạng gọt rửa rồi á, mình trở về tịnh giới. Không? Thì lúc đó mình không có màng cái chuyện ăn uống ở dưới thế gian nữa, thực phẩm rồi nó cũng phải đổi hết. Thì trong mình mấy người mà tu mà tới hồi cái dương điển nó nhiều quá đó, thì trong mình nó nóng, môi lỡ, miệng lỡ, thì lúc đó là cái điển dương điển nó đã gia tăng rồi, thì họ phải bớt ăn đi. Thành ra nó mới, cái trật tự này nó mới đưa mình trở về bến giác đó. Thành ra thầy nói ở đây, thầy nói cái chữ thắc mắc này cũng hay, không phải như là thắc rồi nó bị mắc mấy không, tại nó còn thắc cho nó mới mắc, ở đây khác. Thầy nói những cái thắc mắc trong thực hành á, mình đem ra thì lúc đó thầy mới phân giải cho mình, thì lúc đó mình mới an tâm mình thực hành. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đó, thì cái này bổ sung cho anh Bảo hồi nãy đó, để cho mình biết rõ cái đây là cửu quan ha. Cái cửu quan có nghĩa là tứ quan mình được rột rửa rồi, mình nhờ cái khối soi hồn. Còn cái ngũ tạng là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, nhờ cái pháp này mà cái pháp thủy bên trên là lửa trời đó, là cái pháp thủy đó mới rửa sạch những cái trần trược của mình, từ con mắt, mũi, tai, mũi, miệng, từ cái ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ này nó phải làm sạch sẽ, tại vì nó rất là dơ, bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp dơ dữ lắm, rồi cộng thêm mỗi ngày mình rước một chút nữa. Bây giờ nó tại sao mỗi tối tôi rửa rồi hả, mỗi tối mà rửa rõ ràng phải không, mỗi tối hả, mỗi tối tôi làm pháp luân thường chuyển dùng lửa trời đốt quá trời đúng mà sao mình không thấy mình thành ông Phật, tại sao mình không sáng, tại vì mình rửa ban đêm có chút xíu đó thôi, nhưng mai sáng mình lại mình đem vô nữa. Cái nó dơ mình rửa không kịp. Giống như mình làm được bữa nay mình vô mà 10 phần phải không? Mình rửa mất 1 phần, cái thêm 10, bữa sau thêm 10 phần nữa nó thành 19 phần.
Thành ra mình,
mà mình rửa thêm chút nó được có 2 phần.
Mình lúc mình rửa cái sự ô trượt mình cũng cảm nhận nha, cũng như kỳ rồi cô Nhịn có nói đó.
Dạ. Cô gì quên mất.
Cô Nhịn.
Không phải. Cô Hảo à?
Cô Hảo à, cô Hảo. Cô Hảo chỉ nói ngộ thiền sao mà bây giờ cái đầu nó rác. Thì Elise mới hỏi coi cô ăn cái gì. Nhưng mà lúc đầu cô nói cô ăn rau luộc thôi. Hỏi nữa sáng ăn cái gì. Lúc cô nói thêm ăn mấy con tép rang.
Chút thịt luộc.
Chút gì nữa. Chút
thịt luộc.
Thì đúng rồi, cái trược điển nó lên đó, thì cái gì mà trong người mình đó, nó khó chịu hay là nó đau đớn hay là cái gì đó, toàn là trược không à. Mà trước thì cái pháp mình nó đỡ có một cái là nó giải ra. Mà khi nó giải ra thì nó xông lên cái bộ đầu. Mà thay vì người ta xông lên bộ đầu thanh nhẹ, sáng suốt á, thì cái này nó làm cho mình rát, làm ngứa, làm đau. Nó rần rần, nó không có thanh nhẹ mà nó rần rần. Thành ra cái nguy hiểm đó, dễ bị nhầm lẫn á, là cái điển trược nó cũng đi ngã bộ đầu nó ra. Mà cái điển thanh mà nó thanh lọc thanh nhẹ nó cũng đi lên bộ đầu. Nhưng mà hai cái cảm giác nó khác nhau. Một cái nó rất là thanh nhẹ, một cái nó là rần rần động loạn hay là nó làm cho mình đau đớn hay là bị cái gì đó. Nhưng mà nó cũng đi cái đường đó lên. Thành ra mình nói, ủa cái bộ đầu của tôi tu mà tại sao nó bị rát, nó bị đau. Là thứ nhất là phần lớn á, là do cái thức ăn của mình nó bị trượt nhiều quá. Cho nên khi mà nó giải ra cái độc tố nó chuyển chạy á, thì mình cảm thấy nó đau. Cái chuyện đó bình thường thấy không? Mặc cười. từ từ hỏi từ từ nó mới ra, chứ hỏi cúc đầu chỉ có rau luộc thôi.
chọc chọc của Hảo.
Đó, nhưng mà cũng uổng là kỳ rồi không có thâu cái đó vui.
Cái đó là để cho mọi người thấy là cái gì cũng vậy hết, mình làm cái gì cũng do mình quyết định, thì người lớn tuổi thì không có sao, tại vì nó cũng quá lớn tuổi rồi,
Quen rồi,
quá nhiều năm nhiều tháng muốn sửa một làm một cuộc cách mạng rất là khó khăn,
có quá mình quá quá
khó lắm.
quá quá lâu rồi ha.
Cái đó nó quá sức của mình nên khó sai đổi. Cái đó thì mình không có thể nào chê trách hoặc là mình có cái gì khác được, mình cũng có giữ như vậy,
Nhưng mà
đúng
mình
không?
hiểu.
Mình hiểu được đó là tại sao có những người, tại sao nói là tôi tu hoài không tiến, thì mình thấy được cái sự tiến bộ của mình, rất là thấy rất là rõ ràng trong cái cuộc cách mạng mình làm được cái gì cho mình đó, mình thay đổi cái gì trong cái kỳ trước khi tu rồi bắt đầu mình tu nè, mình có cái gì thay đổi trong tất cả những cái hành động của mình, trong những cái thực hành của mình hàng ngày, từ tướng đi đứng lời nói, những cái cách ăn uống, những cái cách hành xử của mình, tất cả những cái đó mình làm được cái cuộc cách mạng nào ở trong đó nó có cái sự thay đổi. Còn nếu không nó chứ vậy vài nó không có gì thay đổi hết.
Tại vì nó khó một cái là thầy nói phải hy sinh tánh hư tật xấu. Tại sao tánh hư tật xấu thì nó xấu mình bỏ nó đi, tại sao thầy nói phải hy sinh? Là vì những cái đó là những cái mình ưa thích, những cái gì mà mình ưa thích á, thì biểu bỏ ra là mình khó chịu lắm, mình không có muốn, mình muốn giữ cho mình. Nhưng mà những cái tánh hư tật xấu đó là những cái ưa thích của mình, mà bây giờ muốn bỏ nó là phải hy sinh, mà muốn hy sinh á, là phải hiểu tại sao mà hy sinh cái này đổi cái gì đây. Thấy không? Phải hy sinh cái này tôi thích lắm mà bây giờ bắt hy sinh cái này đổi cái gì đây. Thì ở trong Linh Bảo Kinh nó nói là tuy là cái này nè, cái khổ giả mà vui thật về sau, thì cái mà khi mà mình hy sinh những cái đó thì tự nhiên mình phải khổ hơn cái người thường, mà mình không có được hưởng những cái mà họ cho là hưởng thụ, thì đương nhiên là mình phải thấy khổ không. Nhưng mà cái khổ này nó giả, nó chỉ có bao nhiêu năm đó thôi, nhưng mà cái vui á là cái thành quả mà mình đạt được á, nó về sau là khi mà phần hồn ra đi á, nó được thanh nhẹ đời đời, là cái chỗ đó. Thành ra nó phải, thầy phải dùng chữ hy sinh. Hồi đó không hiểu tại sao thầy nói hy sinh, tánh hư tật xấu đi, hư thì mình bỏ mình sửa đi chứ tại sao phải hy sinh. Nhưng mà nó khó một cái là những mình bám vô những cái tánh hư tật xấu, nó cái tánh nó là cái tánh tôi như vậy á, trời sanh ra tôi vậy á, cha mẹ tôi sanh ra tôi, cái tánh tôi vậy. Còn những cái tật xấu là những cái ham muốn của đời, mình đã dạy nó quen rồi mấy chục năm rồi, mà bây giờ nó cho cái đó là hưởng thụ nữa, mà bây giờ mình biểu bỏ nó đâu còn gì đâu. Mình phải thế vô bằng cái gì chứ, phải có cái gì thanh nhẹ thế vô cái đó chứ. Bây giờ bỏ hết những cái mà ham muốn của cuộc đời, những cái mà mình thích nhất cái cuộc đời này mà không có cái gì thay đổi hết đâu có được.
Cho
Thành
nên
ra nó
tất cả
khó là
những
khó chỗ đó.
cho nên hồi nãy thầy có nhắc ha, cái gì cũng vậy, phải làm cái cuộc cách mạng tâm linh cho cá nhân mình, cho cái bản thân mình nó mới phát triển được, chứ còn nếu không thì mình sẽ như vậy, và mình cứ tập trung vào những cái ấn chứng, từng ngày mình cứ tập trung vào ấn chứng mà mình không có tập trung vô cái sự thay đổi mình, sửa mình
Sửa
để
tâm
đi,
sửa tánh đó.
để cho cái phần lục căn lục trần này nó chịu khuất phục để mà nó từ từ nó thay đổi thì khó lắm. Rồi mình nói ô tôi rồi mở bộ đầu tát bộ ốc rồi tôi lên tôi thuyết đạo được rồi, mà tôi nói tự nhiên nói được hết rồi, mà đâu có nói được cái gì đâu, đâu có giúp ai được đâu. Mình nhìn thấy rõ ràng cái kết quả mình nhìn thấy, còn bây giờ mình đi từng bước một, đi từ giai đoạn một, từ 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 từ. Còn những người lớn tuổi thì cái gì làm được thì làm, chứ không có phải là mình làm theo một cái ép sát được, ép sát là cũng không có hiệu quả nhiều đâu, tại vì cái tuổi nó quá lớn rồi thì nó cứ như theo như vậy thôi, nhưng mà mình làm được điều gì thì cố gắng làm thôi, cái niệm Phật là quan trọng.
Chỉ còn có ráng làm sao mà tập được cái niệm Phật là nó cũng được cứu cứu vãn tình thế thôi.
Còn nếu mà thực hành được cái pháp là phải được nhiều năm nhiều tháng á, thì cái sức khỏe nó tốt hơn những người khác, nhưng mà cùng mới á, thì cũng có sửa được một chút xíu á, thì cái sức khỏe nó cũng bớt đi một chút. Tất cả những cái gì cũng có kết quả, nhưng mà về cái phần nào, về cái phần xác nhiều hay là về cái phần hồn, mình phải chăm chú những cái gì, phần chăm chú về cái xác hay cái hồn, tại vì tất cả những cái điều mình làm đều cho xác và hồn, cho xác mình nó bớt đi cái sự nặng trược, để cho bớt cái bệnh hoạn, và cái phần hồn nó phải có cái sự thanh nhẹ. Cái xác nó không có bệnh thì cái phần hồn nó mới bớt đau, chứ còn nếu mà cái xác nó đau á, làm cho cái hồn nó đau theo á, thì chắc chắn là cuộc hành hương của mình nó cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Thật sự mà nói, một ngày nào đó mình cứ thấy ngày nào đau bụng hoặc là ngày nào nhức đầu, ngày nào bị cảm là cái cuộc hành hương nó bị gián đoạn chắc chắn như vậy. Mà nếu mà một chút không sao trong một năm, nhưng mà nhiều chút trong một tháng là khác à. Một chút trong một năm nó khác chứ nhiều chút trong một tháng nó khác. Cho nên những cái đó là mình phải coi chừng. Sức khỏe là lúc nào cũng vậy, phải đặt lên hàng đầu. Muốn cho cái sự tráng kiện là phải đặt lên hàng đầu, để cho mình thấy mình chăm chút cái sức khỏe của mình quý những cái thời gian mình có được cái xác này, cho nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ là có nghĩa là mình không cứ rước cái gì nặng trược vô hết, thì nó bớt đi cái phần bệnh hoạn cho cái xác. Đầu tiên là cho cái xác nó có sức khỏe, rồi bắt đầu mình tới khi mình hành cái pháp nó mới được tròn trịa. Chứ còn không mình ngồi mình đau, mình ngồi không có được lâu nữa. Thật sự mà nói mình ngồi cũng quá lâu, mà mình làm gì phải kiên trì, làm phải làm dứt khoát, làm kiên trì, mình làm kiên quyết để mình được cái kết quả, chứ không phải mình làm chút xíu rồi ngày mai này thôi làm biến quá không có được kết quả gì hết. Cái gì cũng phải kiên trì, phải cho mình cái nghiêm luật cho mình thì nó mới có được một chút xíu kết quả ha. Cái đó là cái mà em nghĩ là mọi người đều cũng phải có cái đó, chứ không phải không có đâu. Không phải là nói một ngày cái pháp tôi làm được cái pháp nhiều năm rồi thì cái đó là tôi kiên trì là đủ rồi, không có đâu. Còn cái sức khỏe, còn cái ông thầy chỉ cho mình nữa, các cái pháp tai lưỡi họng, các cái pháp về trợ luân, những cái pháp thể dục của mình tăng cường sức khỏe cho mình. Ngoài ra mình cũng phải làm thêm những cái pháp khác để cho giữ cho cái sức khỏe mình, cho cái vũ trụ này nó không có bị đau nhức. Đó là những cái mà khó nhất trong cái cuộc hành hương của mình. Tại sao Đức Thầy nói 3 lần 9 27? Thượng trung hạ mỗi giới à, 30 ba lần chín hàm bảy mà còn thượng trung hạ mỗi giới nữa. Tại sao nói như vậy? Bây giờ ban chín hàm bảy anh bảo biết rồi đó, bây giờ mình nghe kỹ hai cái này ha, rồi hãy nói nha.
Làm sao cho mình thanh tịnh? Muốn thanh tịnh phải có trang trang kiện trước, là luyện sức khỏe trước. Pháp này là luyện sức khỏe trước, rồi đi tới ổn định. Từ giá trị của ổn định đó mới trở về tâm. Nó có trật tự, nó đều có một. Bởi vì mỗi trình tự nó đều có trật tự cũng như bản thể của con người. Hành quả tịch mà mấy ai được thấy 3 lần 27 thượng trung hạ mỗi giới là chính tịch. Bây giờ cho nên nhiều người tu rồi thấy tôi đi đây đi đó đi đi trong bản thể thôi. 27 3 lần 9 27, còn bên ngoài là 6 tầng đại thiên địa, đại đại thiên ở bên trên đó. Mỗi nơi đều có tổ chức quy củ văn minh, nhưng mà phải đi tới mới tìm. Mình tuổi trẻ văn minh nghe xuống, tôi lại không tán đồng cho người ta nghe cái đó, nhưng mà chỉ tìm mới có tiểu thiên địa trước. Khi mà bạn tìm được tiểu thiên địa rồi thì tự nhiên bạn phải chính có cái kia rồi, khỏi dẫn dắt cái vấn đề kia mà. Nhưng mà trong này tôi có thượng trung hạ tôi 3 lần 9 27. Ở trong đó là khổng lồ đủ hết, vạn linh nuôi non đủ thứ, cái gì cũng có, dân giả đầy đủ. Cho nên nhiều người tu nói ồ tôi này cái kia nọ, tôi đắc quả Phật chứ đó. Còn nữa, cái tiểu thiên địa ấy khám phá chưa nổi, làm sao hiểu được cái kia?
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tam thập tam thiên là phải qua hạng 7 tầng trời của thể xác, rồi bước lên 6 tầng bên trên mới thấy.
Thầy 6 tầng đó như thế nào?
6 tầng nghe là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên. Giáp giới trung thiên nó cũng 1 tầng rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai, ha, rồi từ đó là 4 giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hư không đại định, thì lúc đó là không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi, cái này cứ muốn cái gì nó ra cái đó. Còn cái đi lên tới trên cái hư không đã được, mới cái tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần lần. Cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đã định ở bên ngoài, nó mới chuyển vô trong cái ly. Thì cái, nó chiếu vô trong cái ly, cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống, bay ra thành con muỗi. Chút hồn nó không bay ra,
Thầy có nhớ không lầm một cái lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới?
Đâu có. Trên, trên trung thiên. Tam thập tam thiên trên trung thiên, đâu trung thiên thế giới được.
Rồi, tại sao Đức Thầy nói 3 lần 9, 27 thượng trung hạ mỗi giới 9 tầng?
Thì cái sự cấu trúc của cái tiểu thiên địa này ở trong này nó có là 3 tầng, 3 giới, thượng trung hạ nó 3 phần. Thì bây giờ thì cái trong mỗi tầng, mỗi cái giới thượng trung hạ, mỗi cái vậy nó có 9 tầng. Nó cũng kêu là cửu trùng đài á, thì mỗi giới nó đều có là 9 tầng, 9 tầng á, là 3 lần 9 á, là nó ở trong bản thể mình á, tổng cộng là 27 tầng. Khi mà mình nói tam thập tam thiên á, là mình tính ở trong bản thể mình là 27 tầng á, 3 lần 9 27 đó, cộng với cái 6 tầng ở bên ngoài. 6 tầng ở bên ngoài nó gồm có đại thiên thế giới nè, khi mình mới ra đại thiên thế giới, rồi đi lên cao chút xíu nữa là giáp giới trung thiên, là gần tới trung thiên thôi chứ chưa tới trung thiên. Rồi cái tầng thứ ba nữa là trung thiên thế giới, trung thiên thế giới, rồi vượt khỏi trung thiên thế giới nó đi tới bồng lai, bồng lai xong rồi nó đi tới hư không, hư không rồi đi tới cái tột đỉnh nữa, thầy nói là hai không đại định hay là hư không đại định, nó cũng là một giới. Thì nó ở dưới bồng lai thì nó còn màu sắc, nó còn cái này cái kia, còn lên thứ hư không là nó hết rồi, lúc đó là cái pháp như ý muốn gì nó có ở đó. Rồi còn gì nữa Eli muốn nói không?
Hết rồi. Rồi. Tam thập tam thiên là ý nói trên đó là tam thanh. Tam thanh thì gồm có Thái Thượng Lão Quân, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi
Linh Bảo Thiên Tôn.
Linh Bảo Thiên Tôn. Đó, ba cái ông đó trên đó. Ha, ba cái ông đó là cai quản mấy cái tầng trời đó. Những cái tầng trời đó là những cái tầng trời mà chỉ có ánh sáng thôi. Người thường lên không được ha, người đời lên không có được. Chỉ có những cái phần hồn thanh nhẹ mới lên được. Ngay cả thần thánh lên cũng được nha. Chỉ có những người mà bậc chân tu mới lên được tới đó đó. Trên đó là, trước đó đó là, trên đó là từ bắt đầu thuở sơ khai đó, anh Bảo có nói về cái đại đạo đó, đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh là từ trên đó. Trước đây á, thế giới mình á, trên cái trái đất của mình á, là nó không có gì chơi, nó không có mặt trời, nó không có mặt trăng, nó không có gì chơi, nó chỉ có cái tam thanh đó thôi. Ở trên đó là có cao nữa thì có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, mà cái đạo kia nó kêu bằng cái gì anh quên tên rồi. Thì cái trên đó nó có những cái tầng giới ở đó, mình học thầy lúc đó là không có quy định cái tầng giới, mà cái người đời theo cái người đời mình nó xuống đây nó tính tầng giới, tính thời gian, tính không gian, trên đó là không có tính tầng gì hết á. Thì trên đó là cái tam thanh rất là thanh tịnh, đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, là nó rất là phẳng lặng, nó thanh tịnh. Thì đó, ở trên tam thanh đó đó, thì những cái người mà khi mà ông Thượng Đế, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cho xuống ngũ lão, mà cái ngũ lão đó là trong đó gồm có mấy ông như là Đông Hoa Mộc Công, mà Tây Hoa Kim Mẫu, Nam Hoa Hỏa Tinh, Bắc Hoa Thủy Tinh, Trung Hoa Hoàng Lão, Kim Mộc Hệ Hoa Thảo, ngũ hành ở trên đó đó mới tạo thành cái vũ trụ này. Mà cái tạo thành vũ trụ này là gồm có hoàng lão thì tạo ra cây cối, đem những cái mầm mống xuống thế gian cho thành cây cối, rồi cho con người, cho muôn thú. Mà cái đó là sở sơ khai nha, sở sơ khai. Thì có kim mộc, có kim mẫu với lại mộc công là một người cha trời mẹ đất đó, tạo ấp ủ cái hai cái hình hai cái nguyên linh đó để tạo thành cái 96 nguyên linh ở trên thế gian này. Mà hai cái nguyên linh nó xuống thế gian này á, một hình hài nam, một hình hài nữ đó, thì ở trên cái thế gian này đó mới có con người. Thì lúc đó đó hai người nó ăn nhầm trái cấm, nó tạo ra dục. Dục từ cái dục đó bắt đầu từ từ cái con người nó ác đi. Thì khi mà con người nó ác đi á, thì nó sanh ra nhiều chuyện lắm. Thì bắt đầu á, con người ở dưới thế gian này bắt đầu, thầy mới nói là 7 ức niên đó, là cái thế giới bắt đầu nó hình thành đó, con người từ bắt đầu cái thỏa sơ khai nguyên thủy đó, nó ra từ từ đó. Thì từ từ bắt đầu khi có những cái cuộc biến thiên, có những cái cuộc chiến tranh đó, thì con người bắt đầu cho ông trời bắt đầu cho cái những cái đạo lão xuống thế gian. Thì lúc đó ngũ lão mới tạo những cái thế gian bằng cái màu da trắng đẻn đo đỏ đen rồi đó, vàng rồi đó. Thì cái thế gian này nó hình thành, cái đạo nó hình thành, ngũ lão nó hình thành. Khi mà thế gian này được hình thành, cái vũ trụ này nó có mặt trăng, mặt trời, nó có con người, nó có cây cối, nó có hết đó, thì bắt đầu con người bắt đầu hình thành. Thì khi mà con người hình thành, nó sau đó đó, cái con người cái sự ác độc của con người nó nhiều quá đó, thì cũng có những con người tu tiến thì tu thành tiên đó, thì bắt đầu cái giới tiên nó hình thành ở trên đó. Trên đó nó có hình thành giới tiên, chứ trước tiên á là toàn là những cái ông mà dữ dội trên đó không à, những cái toàn tôn 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 đạo tổ ở trên cái đại đạo đó nó lớn lắm. Thì lúc đó thì con người mới tu thành tiên, lên thành Phật đó, bắt đầu cái cõi bên trên nó có những cái tầng giới như vậy, cho nên mới chia ra làm những cái tầng ở bên trên, nó gồm có những cái tầng như hư không đại định, là tới không không đại định, là thầy nói vậy là trên cái phần không không đại định đó, ấy phơ trên cái phần hư không đại định đó là những cái phần, những cái tầng giới gồm những cái ông đó ở đó, những cái ông mà tạo ra cái vũ
Lúc
trụ
đó
này
mới
cho thế
tạo ra
gian
thế gian, tạo ra địa ngục luôn ha.
đó. Thì đó con người ác độc đó, mới tạo ra cái địa ngục, ông trời ông cho cái địa ngục, thì Kim Mẫu mới cái đau lòng lắm, thấy cái địa ngục là coi như là 96 nguyên linh đó, tất cả những nguyên linh trên thế gian này đều rất là có những cái người bị tội gì mới đày xuống dưới đó, còn có những người mà đã tốt á, ta tiên Phật ta đi lên. Thì khi mà tan rã đó, khi mà cái phần hồn bị tan rã mà ác độc quá đó, thì ông trời ổng cho tan luôn,
Không xài nữa.
không xài nữa, là có nghĩa là cách tỷ tỷ năm thì nó muốn gom lại, là phải tỷ tỷ năm mới gom lại được một cái phần hồn, ghê gớm không?
Tại vì ông nói cũng như cái nhà máy sản xuất vậy, nó lâu lâu nó cũng ra mấy món đồ hư nó cũng bỏ luôn chứ nào có lấy lại.
Có nghĩa là ông trời ông cho tan luôn, còn cái phần mà thầy nó 7 ức niên là cho cái xác, ví dụ như mà cái phần hồn mà tan rã mà còn xài được, ông cho quay lại từ cái điểm khởi điểm ban đầu, đi lên trở ngược trở lên, đi lên từ đầu, đi lên tới 7 ức niên sau trở thành con người. Cho nên khi mà con người được có cái xác rồi đó, là cái sự quý báu lắm, bởi vì thầy mới nói là mình phải thương cái xác mình lắm, cái xác này là biết bao nhiêu ức niên mới tạo thành một cái xác con người. Rồi cái phần hồn mà vô cái con người này đó, thì những cái phần ánh sáng đó, không phải là những cái ánh sáng nào là ánh sáng tối hay xấu như thầy nói á, là tại vì bạn đạo hỏi có phải là ánh sáng đó là từ chân từ tay không, thật sự ánh sáng của ông trời là ánh sáng xa hoặc gần thôi, chứ không phải chân tay, chân tay là ở trung thiên, chứ ông trời ông Ngọc Hoàng tiêu cực đại thiên tôn đâu có cái tay chân gì, nó là ánh sáng nguồn mạnh nhất, hoặc là nó hạ xuống dưới đây thì nó xa hơn, thì cái sự tối tăm nhiều hơn thôi, cái ánh sáng nó không có sáng bằng thôi, có nghĩa là cái sự sáng suốt nó không bằng thôi, nhưng mà không có nghĩa là không phải là nó không có sáng suốt, nó vẫn có sự sáng suốt, nhưng mà khi mà nó quá nhiều sự luân hồi đó, thì nó khi mà nó trở về cái sự luân hồi rồi đó, thì cái sự sáng suốt nó giảm dần, cho nên vô cái xác đó, cho nên thầy nói vô cái xác 110 V hay hay là 220 V nó cũng khác,
Ở tù
112 rồi cũng khác ha.
mới khôi phục lại được.
Khi mà mình tu á, mà mình tu á mình chưa có trọn lành á, thì cái xác mà mình quay trở lại đó, nếu mình tu chưa trọn lành, mình tu tốt á nghe, mình tu chưa có trọn lành mà mình tu tốt á, thì quay lại cái xác có thể đẹp hơn, tốt hơn và có hoàn cảnh đẹp hơn. Còn mà cái tu chưa có trọn lành mà không đàng hoàng á, thì cái sự nếu mà nó không có nói là cái phần tích cực nhiều á, cái phần tiêu cực nhiều á, thì nó vẫn quay lại nhưng cái hoàn cảnh khó khăn hơn, cái xác không đẹp. Ví dụ vậy, đó là cái tùy theo cái trình độ, hay nó tùy theo cái trình độ tiến hóa là vậy đó. Cho nên cái thế giới loài người này hình thành được cũng là ông trời ông tạo ra nhiều cái tầng giới như vậy, chứ thật sự trên đó nó không có quy định cái tầng nào hết trơn á, tại mình quy định là tại vì vô cái bản thể này càng xuống thấp thì vô cái không gian và thời gian và có cái số thôi, chứ còn thật sự trên đó nó đâu có số. Mấy ông kia trên đó là nó không có số gì hết, tầng 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 á, như ông này cai quản một cái khu này, có phần tầng giới này thôi, chứ đâu có cái gì đâu, đâu có cái số gì đâu.
Trước khi mà ông trời ông cho con người xuống thế gian học hỏi, ông phải có bộ chỉ huy của ông để tạo ra cái trường học này, là cái càn khôn vũ trụ này, thành ra mới sai mấy ông ngũ lão đồ làm đủ thứ cho ngũ hành đồ xuống thế gian phải không?
Nhà cái ngũ
Là
hành
cái
trong
đó
bản
là
thể
thuộc bộ chỉ huy đó, sắp đặt cái trường học ở dưới thế
vũ trụ
gian,
này đó à.
thành ra phải có người làm việc trước, mà mấy người đó là đặc biệt của ông trời ông chiết ra để làm việc đó, rồi sau đó mới chiết ra những cái phần hồn cho xuống đây học hỏi. Là khi cái trường nó đã hình thành rồi đó thì mới chiết ra những phần hồn cho xuống đây học hỏi ha.
Đó, cái phần hồn mà ban đầu á, cái bằng phần hồn ban đầu thì khi mà ấp ủ một cái trong cái chỏ hai cái hình hài đó đó, thì nó rất là sơ khai nhưng mà rất là xanh sạch nha, hai cái hình hài đó rất là thanh sạch, chỉ có ăn nhầm trái cấm thì cái sự dục nó nhiều á, thì cái sự tối tâm nó càng nhiều, nhưng mà lúc đó vẫn không phải là cái sự sáng suốt đâu, tại lúc đó là ấp ủ thôi, nhưng mà vẫn không phải nói là cái sự sáng suốt trong đó. Khi mà bắt đầu con người càng ngày càng nhiều càng nhiều càng nhiều, là bắt đầu cái sự sáng suốt, cái sự ác độc nó nhiều hơn á, thì những cái phần mà đưa xuống, mà ánh sáng mà đưa xuống á, thì cái sự sáng suốt nó mới giúp cho thế gian tạo thành cái thế giới loài người này, mới tạo thành nhà cửa đẹp đẽ, là những cái phần hồn đó, là tầng những cái phần ánh sáng đó là xuống sau này đó, là cái thế giới nó mới hình thành đẹp như vậy á, chứ còn như từ ban đầu đâu có đẹp đâu. ban đầu nó
Bây giờ
cũng
càng ngày càng xuống đây để kiến thiết cái quả địa cầu
dạ thì nó mới đẹp, thì cái người
này
đó thông minh
cho
đó.
con người luân hồi nó sáng suốt hơn, nó phát minh nhiều cái hơn thì nó mới làm cho kiến thiết cho cái quả địa cầu này nè.
Yeah, cũng như như ông bác học hoặc là những người mà sáng suốt cho cái thế giới này trước đây á, là những người đó phần ánh sáng đó xuống là để kiến thiết cái thế giới này thôi.
Nhưng mà thiệt ra ông trời muốn nói ăn trái cấm chứ thiệt ra ông đã cấu trúc cái cơ thể con người với những cái bộ phận đầy đủ như vậy thì làm sao ông muốn cũng muốn nó xong xôi nảy nở chứ. Ông đâu có muốn là nó chỉ có mấy người đó là chết hết đâu. Thành ra cái chuyện quá quá xanh xanh là cũng nằm trong cái chương trình của ông chứ. Thì nói ăn
Sau này đó, sau này đó, chứ
nhưng
ban đầu thổi ban đầu là nó khác.
mà bây giờ nếu mà mấy người đó không ăn trái cấm làm sao mà có thấy con người có nhiều người xuống đây luân hồi học hỏi được. Thành ra ông trời ông cũng đã sắp đặt rồi thì nói cho nó hay vậy thôi, ăn trái cấm nhưng mà ông làm quá tinh vi làm sao ông ăn được. Làm sao mà tránh khỏi cái rắc rối của cuộc đời đó.
Đó, bây giờ tới nè. Trơn lai, trơn như và nguyên lai. À, nó cũng có dính tới cái đó nè. Trơn như, nguyên lai và nguyên căn cũng như như lai là cái gì? Mình cũng nói hoài ha. Bây giờ mình nghe nha.
Mọi người chúng ta đã thấy khổ rồi, thức giác rồi, khổ nhiều năm rồi, mang cái bản thể động loạn rồi. 24 tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu cái trận đồ xuất hiện trong đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta bất ổn, cơ thể bệnh hoạn, tâm lý nghèo nàn, sự tối tăm che lấp tư tưởng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải quật khởi đánh đổ tất cả những cái phức tạp xâm chiếm đó, trở về cái chân như, mới tìm tới cái pháp giới, đó là vĩnh cửu vô sanh vô tử.
Như lai nó có khác nghe được không? Như lai không phải là như nguyên lai.
Như nguyên lai, chân như cũng vậy.
Thì trong mấy môn pháp thiền đó, tất cả mười mấy pháp thiền viết ở trong sách truyền lại đó, thì có môn pháp như lai là khác, môn pháp chân như là khác. Mà môn pháp chân như là môn pháp cuối cùng để mà tu thiền Phật pháp theo vô vi ấy. Thì hai cái chắc là nó có khác gì nhau?
Không có khác hết. Bây giờ mà ông đọc hết coi cái lông lại mà qua cái lời nói tôi đây rồi ông so sánh ra lại thì nó cũng vậy, không có khác cái nào hết. Họ cách nghĩa tựa vậy thôi. Nhưng mà những ông đó không biết, ông làm ra có nhiều phổ biến thấp để cho cái giới thấp người ta theo, người ta mở. Còn ở đây mình cách nghĩa một lần một tuyệt đối đi tới thì tự nhiên hai cái nó đi cũng vậy thôi. Như lai chân như nó cũng vậy thôi. Nguyên căn của nó vậy là nó phải trở về cái vị trí đó.
Anh Bảo nhận ra cái giọng này không?
Giống mà, giống.
Giống hả? Mà năm 1974 ở Sài Gòn em không biết là có đúng không?
Không
ông
biết.
Đúng không?
Không biết.
Em nghĩ có thể đi qua bên này thâu á. Em nghĩ vậy đó. Em nghĩ qua bên này thâu á, tại vì thấy cái này là nói cái này cái kiểu này là đúng bốc luôn á, không khác miếng á.
Nhưng mà qua bên này thâu sao được, cái này thâu 1074 mà là thâu bên Việt Nam.
Thầy có qua, thầy có đi qua đây. Thầy có đi qua đây.
Qua đây mà thời đó đâu có thâu cái gì, mà lúc mà thầy xuất ngoại đâu có thâu cái gì.
Không ai thâu gì hả?
Không biết à.
Em muốn biết có không? Lúc mà thầy qua bên Pháp có thâu á.
Có thâu hả, có thể.
Em nghĩ vậy đó, tại vì thầy có nói về mấy cuộc
Có
gặp
để
gỡ á.
cái nơi thâu không? À, để Sài Gòn.
Không, chỉ ghi Sài Gòn vậy thôi. Mà em thì cảm giác là cái giọng nói này quen lắm.
Lúc thầy qua Paris
À, tại
à.
vì thời điểm không biết qua ba khi là có ghi là cái gì không, có ghi
Biết
âm
có
gì
thầu
không.
văn không biết.
Ừ. Nhưng mà ở đây nói chân như hay là nguyên lai đó, Bảo nói đi.
Người chân như hay là như lai, nguyên lai nó cũng là một thứ thôi, là cái bản chất của thần hồn mình, nguyên thủy của nó trước khi mà mình rời khỏi thượng đế thì cái bản chất mình là ánh sáng đó. Thì giờ mình chiết ra mình là ánh sáng đó, là cái bản chất của mình từ nguyên thủy nó là ánh sáng, nó là Như Lai, hay là chân như là con người thật của mình đó, là ánh sáng. Là khi mình tu mình trở về cái nguyên căn của mình đó, là ánh sáng. Vậy là nó chỉ là một thôi, nhưng mà ở dưới thế gian này dùng nhiều từ để diễn tả nó hơi khác nhau chút thôi, chứ nó cũng là chỉ định là một cái bản chất nguyên thủy của con người thôi, là ánh sáng.
Tại vì ở trong chùa đó hoặc là những cái sách thế gian người ta ghi đó, người ta không hiểu chân như hay như lai như thế nào, người ta cứ nghĩ là cái pháp thôi. Ta đi tới cái pháp cuối cùng mới làm biết, những cái người này chuyên viên đọc sách nè, đã đọc sách cho nên nó mới có những cái pháp này. Thật sự mà nói chân như hay là nguyên lai hay là nguyên căn như lai rồi đó, tất cả những người là từ ánh sáng mà ra mà thôi. Mà tại vì thế gian thì nó dịch ra thì cái người dịch, bởi vậy mới nói là tam sao thất bổn, thầy hay nói đó, là cái người dịch đó, cái trình độ họ không có đi ra như đức thầy để mà họ dịch chính xác những cái gì mà người ta tiếp thu được. Cũng giống như bây giờ hiện tại mình cũng vậy, mình nghe những gì đức thầy lại á, tại mình phải phân tích thật là rõ, mình nghe thật là rõ mình mới dám nói, nhưng mà thật sự mà nói chính xác 100% không dám nha. Tại vì chỉ ông thầy đó, cũng như ông đọc một cái quyển Thiên Đàng Du Ký, ông xuất ra ông biết liền cái chuyện nó như thế nào, ông giảng cho mình nghe liền. Còn mình đọc,
Ông đi kiểm liền ha.
ông kiểm tra liền, ông đi xuống địa ngục ông cũng đi kiểm tra liền. Nhưng mà mình đọc cái là mình phải hiểu rõ tại sao như thế này, mình nghiên cứu nhiều, mình nghe kỹ ông thầy ông nói như vậy thì mình mới dám nói. Chứ còn thật sự mà nói đó, thật sự mà nói người đời mà dịch rồi dịch lại rồi là không có cái sự chính xác đâu. Nhớ là tiếng từ hồi xưa đó, cái chữ, những cái chữ này là những chữ ngày xưa rồi, những cái chữ ngày xưa rồi của ông Phật Thích Ca rồi, mà chuyển qua cái con người rồi, cái con người diễn giải, mà con người đâu phải là từ cái người, cái gốc cái tiếng của ông Phật Thích Ca đâu, ổng là tiếng Phạn xưa mà mới chuyển qua qua bao nhiêu giai đoạn tới tiếng Việt rồi nó ra đây là nó cũng chớt quớt hết rồi, chực lắc hết trơn rồi.
Vì mình gom lại mình hiểu vậy là được rồi.
Đâu có phải Pháp Như Lai hay là Pháp Nguyên Lai gì đâu, không
Thì
phải, cái này là
muốn đặt tên pháp gì đặt chứ, nhưng mà phải hiểu rõ thôi, vấn đề là phải hiểu rõ.
đó, mình phải hiểu là cái gốc gác của mình là từ cái ánh sáng mà ra, mà ánh sáng của mình gọi là chơn như hay là chơn giác
Như là
hả,
Như
hay là Như Lai tánh hay là
Lai.
Phật tánh, tất cả những cái đó, hay là điểm linh quang đó, sau này thì dùng điểm linh quang
Như
có,
Lai, Nguyên Lai bổn tánh.
tất cả những cái điều này đều nói chính xác là phần hồn từ ánh sáng mà ra vậy thôi.
Cái bản chất của nó là ánh sáng thôi.
Chứ không có gì khác ấy, mà tại vì mình không hiểu thì mình làm lung tung vậy thôi. Rồi câu tiếp theo đó, bây giờ làm cách nào để trở lại chân như à, đâu có giỡn mặt. Bây giờ mình nghe ha.
Yên căn của phần hồn không động chưa nhiễm trần, đó là chân như. Mà bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, cơ trần nhiễm trần, bây giờ trở lại chân như làm một cách nào? Cho nên chúng ta đang làm đây nè, đang khai mở nè, những cái sự phức tạp nè, bụi bặm nè, có hột xoàn mà để cho nó đánh bụi thì hột xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi nè, ngày nay chùi, sớm mai chùi, chiều chùi, sáng chùi, tối chùi, chùi mãi, chùi cho nó trở lại chân như, thanh thản, sáng suốt. Không phải mình tán thưởng rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên đó, những người ở xung quanh, những các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ, bây giờ nó tự nhiên nó ly khai ra, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm đó là cư trần nhiễu trần, nó bám sát vô trong cái chân như, nó làm cho nhiễu động à, nó có cái sự sáng suốt rồi nó lợi dụng cái sáng suốt, rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy, thế ra lục căn lục trần nó làm bậy, chứ cái sự sáng suốt không có làm bậy, lục căn lục trần đã làm bậy rồi, nó đối thừa cho nó là chủ nhân ông là à. Ở đâu chúng ta cũng vậy, một cái vị trí của chân như là của cha mẹ ở trong gia đình, một người cha lúc nào cũng muốn làm một người nghiêm phụ ở trong gia, một nghiêm phụ, nghiêm phụ đó là một người cha đó ở trong gia đình đó, thì muốn cái nào cũng trong sạch, cái nào cũng đàng hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chân chánh của người cha muốn truyền cho người con lại không được, nó lợi dụng rồi này kia kia nọ, rồi nó nói lu bù, nó nói cha tôi kêu như vậy, nó mượn thế lực của cha, nó làm đủ chuyện tập bảy tập ba, đối với người ở đó trong nhà nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lục căn lục trần nó cũng biến hóa ra, nó nói là chủ nhân ông muốn vậy đó, bây giờ muốn coi xin này, nó đủ chặt đi xin này, muốn đi làm bậy, muốn đi chơi bờ, nó cũng đủ đi chơi bờ, thành nó mất cái chân như. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta sửa giải tỏa cái phức tạp nó đã nhiễm từ năm này tới tháng kia, bây giờ giải tỏa từ bộ đầu, từ cơ cấu vật, nó đã nhiễm từ lâu rồi. Và cái cơ cấu của bản thể mình là cái tiểu thiên địa, là một quốc gia chứ không nhỏ. Và bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô trượt quá nhiều, cho nên mình phải cương quyết thanh lọc, từ ly từ tí mới được, phải cẩn mật thanh lọc mới được. Cho nên các bạn đã dày công và chấp nhận tự sửa tự tu, đó là các bạn đi tới cái cẩn mật và sửa chữa ở bên trong, lần lần nó mới trở về không động. Cái tâm hồn các bạn không động, bất cứ cái sự nhiễu động nào ở trước mặt, bất cứ những cái sự khuyến rũ nào ở trước cặp mắt và chuyển qua lỗ tai của các bạn vẫn điềm nhiên không động, cũng giữ trần trắng như cái hồng soạn bao nhiêu kia, thì nó trở về chân như, chứ có gì đâu. Như lai nó cũng vậy à, nguyên lai của nó là không động, nhưng mà nhiễm trần nó là thuộc về loại độc. Bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa đi trở về Như Lai, đi trở về chân như, chứ chúng ta không có làm cái gì hơn hết. Chứ không phải chúng ta làm cái gì mà để nó mất cái chân như của chúng ta. À, nó mất cái ô trược thì có, thì cái chân như của chúng ta không có người nào bị mất hết. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi, các bạn thấy cái này, thấy kia, thấy nọ rồi các bạn bắt tín nhiệm. Lên trên kia các bạn thấy này kia cái nào về rồi bắt thấy cái ban đầu thấy ông tiên đó hay, thấy ông Phật đó hay rốt cuộc rồi. Một thời gian các bạn coi mấy ông đó cũng không có gì hết. Rồi tại sao? Thì các bạn không có nhiễm nữa, các bạn đã trở về cái, với cái chân như của các bạn rồi. Các bạn đã có nhiễm cái sự hay quyền bí của một người khác, nhưng mà các bạn chỉ nuôi dưỡng sự sáng suốt càng ngày càng tăng trưởng lên. Nó tiến về cái không động, sáng suốt cực thanh cực tịnh. Nó đâu có bị sự khuyên rũ của một vị tiên hay là của một vị Phật hay của một vị ở thế gian nữa. Là một cái bông hoa cây cỏ, không có cái vụ đó. Nó đi tới cái không động rồi.
Đó. Làm cách nào để trở lại với chân như?
Thì bây giờ cái chuyện mình đang làm này nè, chân như là cái sự thanh nhẹ của mình á, mình xuống đây bây giờ mình sống mình bị bụi bặm nó nhiễm trần nè, bây giờ mình phải khai mở bụi bặm này, chùi cái hột xoàn mình á, cho nó sáng lại như hồi xưa á, cho nó sáng suốt á. Thì cho những cái tà khí, những cái tà tâm nó ly khai khỏi cái này mình mới trở lại sáng suốt. Tại mình xuống đây mình bị nhiễm trần rồi, lục căn lục trần nó bày mình làm bậy rồi, nó đủ thứ chỗ nó đổi thừa cho chủ nhân ông. Thành ra cái mình mất đi cái sự sáng suốt đó, bây giờ mình phải tu để chùi rửa, mà phải thanh lọc. Mà thanh lọc có thầy nói phải cẩn mật, cẩn mật là phải kỹ lắm á, không có được mà sơ hở á. Thầy cũng như thầy ở trong Linh Bảo Kinh trị trị tâm, mà như là mình nhốt cái con hổ trong chuồng á, nếu mà mình sơ xuất, nếu mà sởn nó đi là mình không có, mình sơ ý á, là nó sẽ phóng ra, nó hại mình lại như chơi à. Thành ra khó lắm, mình ra mình phải cẩn mật thanh lọc, là không có để cho cái sự động loạn nào nó nhiễm vô trong được hết á, thì mình mới thanh lọc được, từ từ nó mới sạch được. Còn mình một mặt mình thanh lọc, một mặt mình để cho cái sự trần trược nó xâm lấn mình á, là mình bị động á, là không bao giờ mà mình đi tới cái sự thanh lọc hoàn toàn được hết trơn. Mà mình muốn thanh lọc cho cái cục hột xoàn nó là sáng suốt lại như cái thuở sơ khai á, lúc mà như chân như á, là phải cẩn mật lắm á, là một mặt thanh lọc, một mặt không có rước cái sự động loạn, rước rác rưới vô tâm, không có bị nhiễm trần nữa thì mình thanh lọc hết. Chứ giờ mình thanh lọc có chút xíu mà mình rước vô cái đống này, biết chừng nào hột xoàn mình nó mới sáng trở lại. Rồi Eli có nói gì nói tiếp.
Dạ thì hồi nãy mình đã nói rồi đó, làm sao trở về chân như, bây giờ cứ là chân giác của mình mà, cái ánh sáng của mình muốn trở lại thì chỉ có rột rửa thôi. Rột rửa bằng cách nào mình đã có rồi, mình đã từng học rồi, mình đã từng biết mà, mình từng tả đang làm. Nhưng có điều mình chùi rửa bao nhiêu, mỗi ngày mình chùi bao nhiêu phần trăm, ví dụ 1% hay 2%, rồi sau đó
mình không có cẩn mật.
Đó, mình chùi xong rồi đó, mình chùi một, mà mình xài hai, rồi cái phần mình chùi lại nữa, vậy đó, cứ chùi hoài thôi. Chân như mà, đâu có phải giỡn.
Mình xuống động, trở về chân như là không động.
Đó là cái phần mà không động và động, có nghĩa là cái sự chân như, có nghĩa là cái sự không động. Mà muốn tìm cái sự không động là phải cực thanh cực tịnh nó mới đi tới đó được. Mà muốn như vậy là phải có cái sự sáng suốt. Mà muốn có sự sáng suốt là phải thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh là phải dùng cái pháp,
phải biết đường đi.
À, mà dùng cái pháp đó là phải đúng đường. Mà không có đúng đường thì nó sẽ rước, mà nó không có lọc.
Thành ra phải biết đường đi á. Thành ra ông thầy lâu lâu cũng nhắc mình, cũng chỉ đường cho mình đi á. Mình phải phân tách ra coi đi đường nào nó đúng.
À,
mà bây giờ mình có đủ dũng để đi cái đường ổng chỉ không? Tại cái đường ổng chỉ đó đâu phải dễ. Cái đường ổng, đường mình thả lỏng thì nó dễ không? Để theo cái thể xác nó dẫn mình đi thì dễ. Cho nên nó thích hợp.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là sao tới phần của anh Bảo nha. Cẩn mật. Bây giờ mình nghe cái chữ cẩn mật ha, rồi mình nói với anh Bảo.
À, nãy thầy có nói cẩn mật đó.
Đúng rồi, ở trong đó có cái cẩn mật. Nói luôn anh Bảo, quên, em quên, nó cũng một cái clip đó thôi.
Nói được cẩn mật, nói là phải cẩn thận lắm á.
Cẩn mật dạy công á.
Dạy công mình phải coi chừng kỹ lắm á. Muốn trị cái tâm mình là mình phải cẩn mật lắm á. Tỷ tâm như làm chuồng nhốt nhốt con hổ lại á, mà sảnh nó đi á, thì nó sẽ nhảy ra nó cắn mình lại.
Cẩn mật có nghĩa là trong quá trình mình lau chùi chùi rửa, mình phải theo dõi, mình phải thận trọng, mình
Thận
thận
trọng
trọng từng bước
là
một, kín đáo.
đừng có cho nó xâm nhập mình lại, đừng có cho cái sự động loạn ở ngoài nó nhiễm mình nữa, đó là cẩn mật ở chỗ đó, cũng như mình canh chừng cẩn mật chứ không có cho nó vô nữa, đó là tứ quan này phải đóng lại đó, đóng cửa thế gian rồi phải đóng kín đó. Đóng mà không kín đó, bụi nó
Ông đóng kín mà bụi vẫn vô.
vô á.
Đóng kín mà bụi vẫn vô. Đóng kín mà bụi vẫn vô, hết đừng chi mà mình mở ra thì nó còn vô nhiều hơn. Cho nên đâm ra mình phải cẩn mật, có nghĩa là phải thận trọng từng bước một, kín đáo trong cái sự nghiêm luật của mình, trong cái nghiêm ngặt của mình thì nó mới chịu theo cái đà của mình. Còn nếu không thì mình cứ mở cửa thì không có cái sự cẩn mật. Rồi, cái phần của anh Bảo đi rồi, tới sau phần sau em quay trở lại. Cảm
Rồi.
ơn cái bằng đạo.
Cảm ơn Elise. Từng này bài thư ngõ có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng tu tiến phân ranh giới, động loạn không minh khó hợp thời. Loạn thuyết chính mình không thấu triệt, bình tâm tu luyện rõ tâm đời. Vì cái bài Đại Đồng này mình cũng có học nhiều lần rồi ha. Giờ thì phải ôn lại chút đỉnh những gì thầy nói về hai cái chữ đại đồng. Bây giờ để cho các bạn nghe một số băng của thầy đi rồi mình sẽ nói tới cái chữ đại đồng. Coi một số video làm cái này nó cũng rõ.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, không thánh thiên hay Phật.
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tốt phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, kêu bằng thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị như thôi, thì rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất như lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng, mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình. Mình tiến tới đại đồng, nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi, ở đây thầy nói là đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh. Thì thầy nói là không có ai kế vị thầy hết, mọi người đi, mọi người chúng sanh ai cũng sẽ kế vị Thượng Đế, kế vị Phật, mà đi theo cái đường lối của Phật. Không phải một người mà có thể kế vị thầy, mình đi chung cái đường lối của thầy á. Thầy là mình, thì thầy đi đường lối ra, thầy đi đường lối của ông Thượng Đế, của Phật và của ông Tiên, thì mọi người phát triển như nhau, chứ mình không có lập được cái địa vị ở thế gian. Mình là sư phụ, mình là thầy, nhưng mà khi mà mình trở về cái thực chất như lai của mình, như nãy mình nói, mình là ánh sáng, thì lúc đó mình mở cái thức hòa đồng, mình thấy chỉ có một không hai, mọi người đều trở về cái nguyên căn của mình là ánh sáng thì cũng như nhau hết. Thành ra mình mới đi tới cái đại đồng nhân loại mà phát triển về tâm linh, là quy về là một á, kêu là đại đồng. Mà muốn vậy là phải hiểu được cái nguyên lai bổn tánh của mình á, là ánh sáng, thì mình mới mở mở cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng đó. Thì lúc đó mình mới đi tới cái đại đồng nhân sinh mà phát triển về tâm linh.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư thiên chư Phật, chúng ta cảm thấy đó là cơ hội cộng hưởng để tiến hóa, không nên đặt nền tảng mê tín nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này cho biết được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng? Lý luận người ta lý luận tranh chấp không đem tới chỗ giải thoát, cũng biết trường hữu là gì, tạm bỡ là gì, làm cho tranh chấp làm sao có bị đập đại đập. Chúng đi nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ ràng. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi tránh. Các bạn được vì những cái vì đập tiền và sinh ra tranh chấp tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà cho mình xung bụng không phát triển.
Rồi, ở đây thầy nói là mỗi người nhân sinh cũng có cộng đồng nhân sinh, chư tiên cũng có cộng đồng chư tiên, và chư Phật cũng có cộng đồng chư Phật. Tất cả là cộng hưởng để tiến hóa, để thăng hoa. Mình ra cộng đồng mình ở dưới thế gian, mình cộng đồng nhân sinh nó cũng muốn đi tới cái thế giới đại đồng, nhưng mà lý luận trong cái sự mê chấp tranh chấp làm sao cái sự đại đồng, thì muốn có sự đại đồng mình phải hành để mình mới rõ rệt, thì mình mới hòa với đi tới cái đại đồng rõ rệt, thì mình phải hòa với vũ trụ. Thành ra mình phải ráng hành tu giải thì nó mới giải được hết những cái sự trầm trượt đó, mình trở về sự thanh nhẹ thì mình mới đi tới cái sự đại đồng.
Các con phải thầy do câu hỏi của anh thứ sáu của con dạy hôm đến là thầy ở thầy có nói đến sang con dây ngọc thả bức ngọc lên nhưng không thể rõ thầy con cũng được biết như thầy đang lên được
nhân bích ngọc. Tôi đã nói nhiều lần người tu mình đem thanh hoa về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, một quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn đảo sáng suốt quán thông mọi sự việc. Đó là con của thần đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta qua nhiều cảnh, nhiều mà, và để thích tâm, khi chúng ta có thích tâm rồi, trở nên thành một hòn đảo. Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng. Cho nên, những liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức quả đâu. Mấy tháng và lần tay chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên gọi tìm những người khác. Nhiều người tốt có tấn tập mạnh tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập tập tự chính mình là muốn thành bản môn tả đạo luôn.
Rồi, ở đây thầy nói thế nào là dân bích ngọc, cũng như là nãy mình nói rồi đó, thì bây giờ mình có cái pháp này, mình thanh lọc, mình đem cái lửa về xuống, mình thanh lọc ngũ tạng của mình để cho mình trở thành một phần ngọc, cũng như không khác nào cái hộp xoàn của mình hồi nãy bị dơ, thì giờ mình phải mượn cái lửa trời, mượn cái thanh quang của bề trên để mình thanh lọc cho cái hòn ngọc và cái hòn hộp xoàn của mình đó, nó trở lại sáng suốt và nó quán thông mọi sự việc. Thì lúc đó mình mới là con của Thượng Đế. Thì cái mình làm nhân con người ấy, thì mình có cái chủ quyền, mà mình muốn có chủ quyền ấy, mình phải trở lại cái trật tự và thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới hiểu được mình là con của ai. mình là con của Thượng Đế, mà quốc gia của mình là ai, mình được dân nước nào, cái nước của mình là cái nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, đi tới cái thức hòa đồng mọi người như nhau. Nói cái đó là mới là thấy rằng mình có cái con của Thượng Đế, có cái quốc gia của Thượng Đế, là mình thuộc về cái quốc gia đó, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng mọi người, thức hòa đồng nó mở, mọi người đều như nhau, làm một một cái chó.
Cho cái người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Thì nó muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi, đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy không cần phải dùng pháp nữa, các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cả cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, khi mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách, nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cái hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tăng giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó khác. Cho nên kể theo người thông là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ ràng với đối với tam giới. Cả càng khôn vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, cũng có sự bô vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Dạ, thì đây thầy nói là nói về tâm linh đó, thì mình với chư thiên chư Phật đó là một. Bây giờ mình mượn cái pháp này, nhưng mà mình mượn tạm thôi, khi mà đưa mình đi tới thanh nhẹ thì mình sử dụng trực tiếp cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thánh tiến, nó nằm ở bên trong mình, mình đã trở lên thanh nhẹ rồi, thì cái pháp cứ sẽ giúp cho mình tiến tới những cái mình thấy vũ trụ với mình là một, mình thấy tiên Phật với mình không có xa cách, ma quỷ đối với mình cũng không có xa cách, thì mình mới tiến tới cái đại đồng, mà để đại đồng về tam giới như là tất cả càn khôn vũ trụ này đều là một, nên đi tới cái sự đồng đẳng như nhau, đại đồng như nhau, mình chỉ còn là một thôi. Đại đồng tu tiến phân ranh giới thì ở trong cái mục 8 có các câu hỏi đại đồng tu tiến là sao. Đáp: thưa, đại đồng tu tiến là mọi người thức tâm đồng tu sửa tiến hóa tốt. Đó là đại đồng tu tiến, là mọi người thức tâm. Bởi vì thế gian này muốn có cái thế gian, muốn có cái thế giới đại đồng thì mọi người phải tu, thì nó mới đi tới cái thế giới đại đồng. Mà muốn tiến tới cái, trước khi mà mình tiến tới cái thế giới đại đồng á, là nó có cái thiên cơ sàng sảy, thì cho mọi người thức tâm tu á thì nó mới đi tới cái thế giới đại đồng ở thế gian. Rồi trong này nói đại đồng tu tiến phân ranh giới, hồi nãy á thì mình nói mình hiểu được mình có cái quốc gia của ông trời thiên quốc là bất phân biên giới. Nhưng mà ở đây thầy nói đó, đại đồng tu tiến phân ranh giới, như là có nghĩa là cái gì? Thì mọi người thức tâm tu mà mình tiến lên á, thì lúc đó mình mới phân ra ranh giới của trược là cái gì, thanh là cái gì, động là cái gì, tịnh là cái gì. Còn khi mà mình chưa có tu tiến á thì mình không có, mình nhầm lẫn, mình lẫn lộn giữa trược với thanh và cái động với cái tịnh đó, mình lẫn lộn đi, mình không biết đường đi, thành ra mình bị cái sự lôi cuốn của sự động loạn, mình theo cái chiều hướng động loạn mà mình không hay. Mà khi mà mình tu tiến lên á thì lúc đó mình sẽ thấy rõ hơn cái gì là động, cái gì là tịnh, cái gì cần làm và cái gì không cần làm, chuyện cần thiết và chuyện không cần thiết á, mình mới thấy rõ. Là lúc đó mình phân được cái ranh giới đó. Động loạn không minh khó hợp thời. Khi mà mình động loạn mà mình không hiểu á, mình đang ở trong cái động loạn á, thì mình khó mà tiến quá hợp thời lắm. Đáng lẽ cái thời đó là mình phải tu tiến lên thanh nhẹ. Nhưng mà mình để cho cái sự động loạn nó lôi cuốn mình mà mình không hiểu á, thì mình khó tiến quá hợp thời lắm. Loạn thuyết chính mình không thấu triệt. Con người mà bị loạn thuyết á, là ba cái luồng điển tim gan thận á, nó chạy không có điều hòa. Ở trong này nó mất quân bình, nó chỉ thích cái sự hơn thua tranh chấp. Thì nó nói loạn thuyết là nó nói chuyện không có cái gì chánh hết trơn, cái gì cũng là tùm lum hết trơn, không có cái gì đúng hết. Chỉ đem tới cái sự động loạn thôi, chứ nó không có đem về cái sự thanh tịnh cởi mở được. Thì khi mà con người loạn thuyết á, thì không có đủ cái sáng suốt mà để thấu triệt mọi sự việc ở đời này, thành ra để cho nó bị lôi cuốn hoài. Còn mình bình tâm tu luyện á, thì mình mới rõ à, cái tâm nó là tâm đời. Còn nếu mà mình không có bình tâm tu luyện, bình tâm là mình cũng đã thanh tịnh rồi. Mình đạt tới cái sự bình tâm tu luyện á, thì lúc đó mình tịnh rồi á, mình mới thấy cái động ở xung quanh, nó cái tâm đời nó như thế nào. Mình đứng cái trên á, mình nhìn xuống á, mình mới thấy rõ cái tâm đời nó như thế nào. Nó là ghen ghét, hơn thua, giận hờn, buồn tủi, so đo, tranh chấp, tham muốn đủ thứ ấy. Tâm đời nó vậy. Nhưng mà khi mà mình còn kẹt ở trong tâm đời ấy, thì mình vẫn sống với tâm đời thôi, mình không có thấy được. Thành ra mình bị cái sự lôi cuốn nó làm cho mình mê loạn đi. Và khi mà mình vượt ra khỏi cái tâm đời, mình hướng về được với cái chân tâm của mình đó, mình bình tâm rồi, thanh tịnh rồi, đứng ở trên đó, mình luyện, mình tu đó, mình mới thấy rõ à, cái tâm đời nó là như vậy, mình nó lôi cuốn mình nó như thế nào. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ không, em chỉ tiếp tục với phần của em thôi.
Ừ.
Dạ, câu tiếp theo. Ông thầy hay nhắc cái thước đo trình độ tiến hóa của mình gồm có hai cái thước. Mình có hai cái thước. Cái thước thứ nhất là cái thước nói về thiên xích. Thước thứ hai là tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Đo cái gì bây giờ? Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nếu là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu. Mà tu người ta tu trật người ta tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn đậm không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ người mới tu mượn cái thước, cái thiên xích đó đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ, tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín ngày Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con Ngài, con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình luôn. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức ra thì ông chưa tới đâu hết. Ông biết á. Ông biết rõ ràng. À. thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Và nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tính chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thước tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn.
À, có thước rõ ràng ha, anh bảo nói nha.
Thì cái thước đo lường cái sự tiến hóa của mình là những cái sự động loạn nó đến với mình, những cái sự ác ôn nó đến với mình, coi cái tâm mình như thế nào, mình có giữ được cái sự thanh tịnh trước những cái thử thách đó không. Thì cái đó là những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh đều là những cái thước để đo lường cái sự thanh tịnh của mình. Những cái trong gia đình mình thì nói người con nó cũng đo cái sự thanh tịnh của mình, coi bữa nay ông này sao, bữa nay nó chọc cái này, mai nó chọc kia, những cái mà không có đúng như cái ý của mình đó, coi mình có tịnh được không và mình có cứu độ nó được không. Thì nếu mà mình quán thông được cái đó thì mình sẽ không động, mà ngược lại thì mình sẽ tìm cách ảnh hưởng họ. Thì lúc đó là mình mới biết là mình thanh tịnh, còn vừa mới chọc chút là mình tức rồi là đâu có được, là mình chưa đi tới đâu hết. Thành ra cái sự sắp đặt mà để thử thách cái người tu của ông trời nó rất là tinh vi vô cùng. Thành ra mình tiến tới đâu là cho người thử tới đó. Cũng như Đức Phật Thích Ca đi vô rừng, ở đâu có tìm thầy hiền tu đâu, tìm mấy ông thầy dữ không, vô rừng là thú dữ ma quỷ nó tới nó thử thách, coi Phật Thích Ca như thế nào, nó phá, nó bày đủ thứ hết, nhưng mà tâm của Đức Phật không động. Thì cái lấy cái đó mới đo lường được cái sự thanh tịnh của Đức Phật. Thành ra mình ở dưới thế gian này là mình ở trong động, mà cái sự động loạn đó, nó đo lường, dùng cái đó để đo lường cái sự thanh tịnh của mình. Ở trong động mà tâm mình còn động không? Rồi.
Đó, cái thước là cái thiên xích, là cái luồng điển đó, cái luồng điển nó đo đó. Ví dụ như mình lên đó thì nó đi lên, còn mình xuống nó kéo xuống. Cái đó là cái đo của mình đó. Cái thực tế ở đây là vậy đó. Ví dụ vô gặp người vợ đó mà nó cũng chướng khí âm dương, hay là ông chồng chướng khí âm dương, nó cũng đo mình hoài đó. Đó là một trong những cái là thiên xích đó.
Thiên xích là cái thước trời nó phóng từ cái trung tâm bộ đầu mình, nó phóng lên trên. Nó phóng lên càng xa là mình càng thanh tịnh. Còn nó phóng lên mà nó thấp á, là mình không có được thanh nhẹ lắm. Thì cái luồng điển đó nó là kêu là thiên xích. Cái luồng điển nó lên nó càng cao á, thì cái sự thanh tịnh của mình nó càng nhiều.
Thiên xích đi từ bộ đầu đi lên trên đó, hay là ông như ông Tư đó, bị cái luồng thiên xích đi từ bên trên đẩy xuống đó, cái thiên xích cũng là một cái thiên xích. Thiên xích là sự đo lường cái luồng điển thôi. Cái luồng điển mà đi lên trên càng cao á, cái thứ thiên xích nó đi theo cái chiều hướng đi lên. Còn cái thiên xích mà đi trên xuống nó cũng đẩy xuống. Ông Tư cũng bị đẩy từ ở trên đẩy xuống tới trung thiên, vẫn đi bằng cái luồng thiên xích. Thiên xích có nghĩa là một cái đường đi của cái luồng điển đi lên trên, nhưng mà ở trên xuống vẫn là một cái thiên xích ha. Còn cái thước mà đo mình á, đó là cũng là một cái cách để thầy nói đó, cũng là một cái thiên xích đo cái sự thanh tịnh của mình thôi. Có nghĩa là cái người kế bên xung quanh mình là đó là cái thiên xích đó, đo cái sự, đo cái sự tiến hóa của mình, so cái sự tiến hóa của cái tâm linh mình,
đó là ẩn sư
nha. Đo mình coi mình chịu nổi không, chịu nổi cái sự thử thách của người đó không, tích cho mình coi mình chịu nổi không, nhưng mà qua được
chọc thử coi cái tức không.
Dạ, coi cháu mình, con mình, nó chọc mình coi mình tức không. Bữa nay nó không cho mình ăn, ngày mai nó cho mình ăn, nó kêu thôi đừng ăn, ăn đồ này ngon hơn, ăn đồ kia ngon hơn, đừng ăn đồ không ngon. Đó cũng là một trong những cái thử thách cho mình, đó là những cái thử thách đó. những cái thử thách về tham sân si hỉ nộ ái ố dục là tất cả đều đã đo lường mình hết. Tất cả những cái đó đều đo lường, đi tới trung thiên vẫn còn có thiên ma, đi qua tới cửa trời, trước cửa trời vẫn còn có ma quỷ thử thách, vô tới Phật giới vẫn có thử thách của ma quỷ nha. Nhưng mà ma quỷ ở sự thanh nhẹ khác nhau. Những cái ma quỷ như là sóc quỷ như ông thầy ông Tư nói đó, những cái đó vẫn còn thử thách, cũng giống như ông Kim Tiên đi lên trên sắp sửa thành Phật rồi đó mà vẫn còn bị thử thách bởi ái dục đó. Nghĩa là cô đó cô đẹp lắm, cô lợi, cô mơn trớn ổng rồi, coi cái ổng chịu nổi không,
ma
nếu niệm Phật
quỷ
nổi á.
Khi mà sắp thành Phật rồi ma quỷ thử chơi
đó, là nó tới nó mơn trớn, nó đẹp lắm, tới mơn trớn rồi chịu nổi không, chịu nổi, niệm Phật giỏi qua liền, niệm Phật không giỏi
thì
đó.
Bắt chước đường Tam Tạng là niệm Phật thôi.
Không, từng Tam Tạng là qua nổi ha, Kim Tiên qua cũng nổi nha.
Đường Tam
phát
Tạng
hiện
chỉ là niệm Phật lia lịa, như là niệm không ngừng nghỉ, không có dứt.
cho nên cái thước đó là cái thiên xích để đo cái tâm thức của mình, cái sự sáng suốt của mình, sự thanh tịnh của mình để đi tới đâu.
Thiên xích là cái thước trời.
Nha, thước trời mà đi lên hay là đi xuống tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Nếu mà mình bị dưới tuột xuống á, mình cũng rớt luôn. Còn mà nó rút lên trên á, thì nó đi lên theo cái đường thiên xích nó đi lên. Tất cả những cái đo xung quanh mình đều là thiên xích. Đo cái sự sáng suốt, đo cái sự thanh tịnh trong cái tâm thức của mình, coi nó đi tới đâu. Cái tà dâm á, mình có chịu nổi không? Cẩn thận coi chừng con gái. Em nói vậy cho có dính nó nghe. Em biết đó nghe.
Biết hả? Hay quá vậy.
Rồi, bây giờ tiếp tục. Cơ trời. Mình hay nói cơ trời ha. Bây giờ mình sẽ nghe cái này. Cái cơ trời thì nó dễ rồi. Nhưng mà cái này thì nói ở một góc độ khác. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên mình tu, mình sửa để mình tiến tập. Mình hãy minh cái ơn Phật trời từ giới này, giới kia, giới nào đã hỗ trợ chúng ta. Hỏi cho các bạn lấy cái gì đây sống? Trời đất tạo hóa tạo thành được cơ thể trước lửa gió đất kim mộc thủy hỏa thổ, đâu mà nó kết tập nhiều lắm, chính do nó quyền khối quyền vi và điển hóa. Bạn biết đứng dậy, biết đi, biết đứng, biết nói, biết năng, biết sân si, biết chuyển hóa, biết thay đổi lời ăn tiếng nói, biết tự về cái máy tự động mà automatic tự động mà. Rồi ai làm cho các bạn đó? Chúng ta tu ở đây chúng ta sẽ khám phá, các bạn sẽ trở về một cái giới bác học để khám phá cái điểm quan thanh điểm của cơ tạng các bạn. Rồi các bạn thấy cái bản thể các bạn không có nhỏ đâu, lớn lắm. Cái cơ trời thế nào, nó như thế đó. Trở về cái thanh định điểm quan, rồi thanh định điểm quan, rồi các bạn thấy rõ ràng mọi công chuyện. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, không có bao giờ không chuyển, không làm việc từ bộ óc tới tay chân. Các bạn đang ngồi đây là nó đang chuyển, đang làm việc hết thầy. Mà mình chỉ là bỏ cái vị trí của mình không trở lại để điều khiển mà thôi. Mình không trở lại để ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta trở lại cái trung tâm rồi thì chúng ta phải nắm quyền năng, chịu trách nhiệm. Và chúng ta càng ngày càng thâu thập nhiều hơn và đem sự sáng suốt nhiều hơn để ảnh hưởng và xây dựng cho bên trong. Thì các bạn đâu có thấy các bạn chứ mà nghèo nàn. Các bạn đâu có thấy các bạn khổ cực. Các bạn thấy các bạn càng ngày càng tăng phú, công việc các bạn càng ngày càng nhiều chứ đâu có thấp nhiều. Cái chuyên môn ở bên trong nó có sẵn, cái vị trí, cái ngôi vị mình có và cái chuyên môn mình có, tại mình bỏ phế nó thôi. Thì chúng ta trở về rồi thôi hết.
Đó, anh đã nói gì cái cơ trời trong cái phần này ha.
Cái cơ trời, cơ là cái bộ máy của ông trời. Thì mình thấy là ông trời ông làm việc không ngừng nghỉ ha. Ông lo cho cái luật tiến hóa, cho cái sự hóa hóa xanh xanh của nhân loại là cái bộ máy của ông trời. Nó làm việc không ngừng nghỉ cho con mình có hơi thở, có ngày, có đêm, có ánh nắng, mặt trăng, mặt trời, cho mọi sự sinh sôi nảy nở thế gian để cho mình có cuộc sống, và sắp đặt luôn những cái bài học cho mình, thử thách mình để cho mình tiến hóa. Như là cái bộ máy của ông trời nó tinh vi vô cùng và nó làm việc không ngừng nghỉ. Thì cái bộ máy của ông trời đó, mình cũng có là cái tiểu thiên địa này cũng là cái bộ máy thu nhỏ của ông trời đó, nó cũng làm việc không ngừng nghỉ đó. Cũng là điển, điển nó cũng chuyển chạy không ngừng nghỉ cho mình có cuộc sống, cho mình biết suy nghĩ, có mình biết tiếng, biết thối, biết làm cái này, biết làm cái kia. Là trong cái sự, cái đó là cũng là cái bộ máy của ông trời mà thu nhỏ lại trong cái tiểu thiên địa của mình đó. cái điển quang nó như thế nào đó. Nó cũng có ngũ sắc ngũ quang, mình có vị trí đầy đầy đủ lắm, nhưng mà mình không có chịu trở về cái ngôi vị của mình là ở trên đỉnh đầu để mình điều khiển cái tiểu thiên địa này. Mình trở về với trung tâm bộ đầu của mình được, có mình trụ ngay đó rồi đó, mình mới thu thập những cái ánh sáng của bề trên, những cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình, mà mình đem lại mình ảnh hưởng, mình xây dựng cho vạn linh ở bên trong. Thì khi mà mình làm được trở về cái vị trí chủ nhân ông rồi đó, thì lúc đó công việc của mình á, đâu có bao giờ thiếu đâu, đủ thứ công chuyện phải làm ở trong này cho cái tiểu thiên địa này, chứ đâu có phải là cái chuyện nhỏ, thành ra đâu có bao giờ thất nghiệp.
Thất nghiệp hả? Cơ trời là cái cơ năng của ông trời, giống như là cái sự cơ năng bên ngoài của ông trời quyết định về cái thiên cơ. Cơ trời nó đi tới thiên cơ, cái cơ trời bên trong của mình nó không có đàng hoàng á, mình không có quân bình á, mình dễ nghĩ là sự ác độc, mà cái sự ác độc đó nó ảnh hưởng tới cái thiên cơ bên ngoài. Cái cơ trời cũng giống giống như bên cơ trời bên ngoài, ông trời quyết định tất cả mọi việc, thiếu ông sáng suốt thì ông sẽ làm những cái chuyện sáng suốt, còn cái cơ trời bên trong này mà nó mất quân bình nó tạo ra những cái nghiệp dục cho cái thế gian này, mà như đưa tới cái ảnh hưởng tới cái thiên cơ. Cho nên cái cơ trời và thiên cơ nó lúc nào nó cũng đi đôi với nhau vậy đó. Cái cơ trời mà nó tốt, cơ tạng nó tốt, thống nhất được, khai thác được cho đi tới sự quân bình, thì tự automatic là nó tạo khám tự mình cái khám phá rồi mình trở về cơ tầng của mình, là mình làm cho cái cơ trời của nó tốt đẹp. Thì cái cơ trời tốt đẹp này ảnh hưởng cái thiên cơ bên ngoài, mất tất cả mọi người đều có cái cơ trời đẹp, có cái bản thể đẹp, quân bình, thì cái thế giới này nó đại đồng. Giống như hồi nãy anh Bảo có nói đó, cái đại đồng là do cái bản thân của mỗi con người thống nhất được cái cơ tạng này nó được quân bình thì nó đi tới đại đồng được, đại đồng của tất cả vạn linh chứ đâu phải đại đồng của một con người. Thì cái cơ trời bên trong này nó quân bình thì cái ảnh hưởng tới cái thiên cơ bên ngoài. Cho nên thầy hãy nói thiên cơ cơ trời là vậy đó, nó chỉ là một thôi, nhưng mà cái thiên cơ bên trong này nó hỗn loạn thì bên ngoài nó chắc chắn nó sẽ hỗn loạn. Cái cơ trời bên trong này nó quân bình thì chắc chắn bên ngoài nó sẽ cộng đồng, nó sẽ quân bình, thế giới sẽ đi tới đại đồng. Câu hỏi tiếp theo, thường thầy hay nói hòa với tất cả, học với tất cả, anh Bảo hay nói, nhưng mà trong cái lời giảng này ông thầy nói cái gì bây giờ mình nghe ha.
Cho nên tôi đang này tôi nói các bạn là hòa với tất cả và học với tất cả, cái đó là không biết giới nào cũng xài được. Tôi đã nói cái không đa không có cái bồ lon nào cũng xài được, nhà của bạn không có cái cây tre nào mà không xài được, đừng có bỏ tre nó bỏ sao kiếm con. Chúng ta đi vô điển giới rồi, chúng ta hòa với tất cả và học với tất cả. Các bạn muốn mau tiến là vậy, muốn mau giải quyết tất cả những cái chuyện sắc số của nội tâm là phải học cái được thôi, hòa với tất cả. Đừng có thấy là chúng ta mấy chục tuổi này chúng ta hơn chút mấy, đúng chút xíu thì nhiều khi nó nói một câu nói mình còn phải nghe để sửa mình. Thì giờ nó thanh bạch quá, mình ô trực, tham dâm đủ thứ. Một cái lời nói duyên dáng nó làm cảm động nội tâm của mình, không hay. Chứ đừng cho đó là con nít dẫn con nít đi. Nhiều cái nó nói nhiều cái bể đầu, người lớn mà biết được hay lắm. Cho nên tụi nó không có cái gì chứ mà không xài được. Đó là kinh sách hàng ngày của các bạn. Những người đối diện trong gia đình là kinh sách hàng ngày. Mà bạn giải quyết được một vấn đề rồi một vấn đề nữa, nó sẽ mở nhiều. Chứ đừng có bội chê họ mà sai lầm. Ai cũng có cái hay, ai cũng có cái sáng suốt, ai cũng có cái thanh tịnh. Không có ai phục ai hết, bây giờ hai đứa nít thả ra quánh lộn được, đứa nào phục đứa nào. Quánh khóc ra chảy máu rồi chập anh cũng trộm lạnh quánh nữa. Không có ai phục ai là vậy. Cho nên chúng ta tiến về cái chân như vô vi rồi, thì tương phần ông lo thanh lập, phần bà lo thanh lập. Chúng ta động hai được, bởi vì hai cái khối điển nó trong lành rồi. Mình muốn làm cho nó nhiễm trượt như trước không được. Mà khi nó tham gia xuống thì nó không đi. Bây giờ nó nhẹ rồi, nó đâu có trở về cái khối nặng nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây là đi tới trọn lành chân như thế vậy. Và phải thực hành chứ còn lý thuyết không được. Nghe tôi nói về hay nhưng mà về quên hết. Thằng ta nhớ để cho nó nhẹ một chút vậy thôi. Và cái phần tâm lành nó chạy lù lù cái vòng tròn. Thì nó đi từ tư tưởng này tới tư tưởng kia, tư tưởng này tới tư tưởng nọ. Rồi để nó lập. Nó lập lần cho các bạn. Các bạn về bắt cái ảnh hưởng đó mà làm.
Chỗ này anh thầy nói khác chút xíu ha.
Thì cái
chỗ
chữ
này
hòa
nói theo cái kiểu ngày xưa
Cái chữ hòa đó thiệt ra thầy cũng phải nói hòa vô điển giới à. Thầy cũng phải hòa với điển giới bên trên. Thành ra cái hòa đó là nó luôn luôn nó không có thay đổi. Nhưng mà học nơi tất cả thì thầy nói ai cũng có cái hay ở dưới thế gian này. Mình không có thể chê bất cứ cái gì ở thế gian này, ai cũng có cái hay. Thành ra cái gì mọi người đều là cúng kinh hết. Thành ra mình phải học chứ mình không có được chê là mấy người này nít hay là người này không có gì đáng học. Ai cũng không có ai phục ai, ai cũng có cái hay ấy. Khi mà mình trở về chân như cái vô vi rồi á thì ai cũng lo thanh lọc ấy, trở về với để đi tới cái trọn lành đó là mình ta học hoài là vậy. Học nơi tất cả là ai cũng là thầy mình hết.
Cái này là năm 1974. Anh Tảo phải phân tích cho nó rõ. Năm 74 ở cái trình độ này thầy phải nói theo kiểu này. Chưa có nói nhiều về điển giới, cũng nói điển hòa điển, cũng nói điển sửa điển, nhưng mà cái chỗ này thầy không có lấy, ông nói là cái luồng điển đi lên này, hòa với bên trên, thầy
thầy
không có
nói
nói.
thầy mới nói là bước vô điển giới thôi.
Cho nên không có nói rõ cái phần đó, cho nên thầy chỉ nói phần ở dưới này thôi, là mình hòa với khi mình không có xài điển giới nữa, hòa với tất cả đó, không buồn lon nào mà không có xài được thì vô cái điển giới đó mình hòa với tất cả mọi mọi nơi, có nghĩa là học nơi tất cả. Chứ thầy không có nói là cái đường điển của mình đi lên là hòa với cái đường điển bên trên, thầy không có nói, thầy không có đi sâu.
Sau này thầy nói rõ hơn.
Cái đó cái này năm 1995, năm 1974 thì cái lúc đó thầy giảng nhiều về cái chân như, cũng có nói cái sự trong lành trong cái thức của trong cái chân như này, có nói ha, cái sự trong lành trong cái thức của mọi người giống như một đứa con nít rất là thanh bạch, cũng như thầy nói cái sự nói của nó duyên dáng, nó cảm động mình, cái cảm động cái nội tâm của mình đó, giống như là cái kinh sách đối diện với mình vậy đó, giống như là sau này thầy nói là kinh vô tử đó. Kinh vô tử là từ từ sau này thầy mới nói. Trước
Lúc
đó thầy không có nói.
nào là kinh sống à?
Kinh sống là sau này, thầy nói là kinh sách thôi, thầy nói chỉ là kinh sách thôi chứ thầy chưa có nói
Chưa có
tới
nói kinh sống à?
kinh sống, chưa nói kinh vô tự, chưa, thầy chưa nói cái đó. Cho nên mỗi một lúc thầy giảng nó bắt đầu nó đi từ từ đó, bắt đầu lên 74 là bắt đầu ban đầu thấy là thầy bắt đầu xài dân như, nhưng mà bắt đầu lên tới 77 á trở lên á thì bắt đầu cái sự tiến hóa của ông thầy nó lên vượt bậc, lên nó 80 vượt bậc, tên 85 vượt bậc. Tại lúc đó là thầy vô những cuốn sách thì vô lẹ lắm, thầy vô lẹ lắm, rồi thầy đi ra thì coi là thầy lúc đó là cho mình nhiều cái bài học khủng khiếp lắm. Cho nên tại sao mà mình rước không kịp là vậy đó. Chứ năm 1972 tới năm 97 ấy, 77 vẫn còn hạn hẹp trong cái phần thu, cũng còn tới đó thôi, chứ chưa có lên. Sau này mình mới thấy là cái sự tiến bộ vượt bậc. Câu cuối cùng, không tên. À, trong đường niệm hành, trong cái đường niệm hành nó có hai cái thiền viện Dĩ Kiên và cái thiền viện hay không, thì trong đó bằng đạo gửi cho em cái gì thì em có cái đó, thì khi nào mà nó đầy đủ hết thì em sẽ gửi cho bằng đạo coi. Bây giờ thì chưa có lên được hết ha, bây giờ có cái gì anh bảo nói cái đó nha.
Không tên, cái bài thơ ta có tựa đề là Không Tên. Đạo không tên mới thật là đạo, muôn loài một lý tại rừng sâu. Đó đó đây đây vẫn thiết cầu, mâu thuẫn đạo đời chưa thức giác, giữ tâm thanh tịnh trở về mau. Đạo không tên mới thật là đạo, tại đạo là vốn là không, mình trở về không thì nó đâu còn gì, nó là không thanh nhẹ thôi. Đạo là sự quân bình đi tới thanh nhẹ, cho nên đạo vốn nó là không thì mới thật là đạo, không còn cái gì, thật rất là thanh nhẹ. Muôn loài một lý tại rừng sâu, thì mình ở cái trong rừng á, muôn loài nhưng mà nó cũng phải tuân theo một cái nguyên lý của trời đất, tuân theo một cái chân lý của trời đất á, là tất cả những cái nguyên lý mà của ông trời ông đặt ra, bây giờ có loài nào đi nữa nó xuống thế gian thì nó cũng phải sanh lão bệnh tử, cũng phải sanh trụ hoại diệt, rồi hồi sinh, rồi phải tiến hóa, nó cũng phải chịu trong một cái định luật đó, một cái chân lý đó, dù ở trong rừng sâu nó cũng phải vậy. Đó đó đây đây vẫn thiết cầu, thì cái chỗ nào cũng là thiết cầu được tiến hóa, được thanh nhẹ hơn. Mâu thuẫn đạo đời chưa thức giác, giữ tâm thanh tịnh trở về mau. Thì có mâu thuẫn của đạo đời á, là nhờ cái đối nghịch với nhau, nó nhờ cái âm cái dương, nó nhờ cái động cái tịnh, nó mới đưa mình đi tới con đường đạo được. Thì mình sống ở đời này đương nhiên là mình phải gặp những cái sự động loạn cũng như bùng nhơ vậy đó, thì từ đó cái hoa sen nó mới úm nở, nó mới vươn lên, nó mới đạt tới cái sự thanh cao được. Thành ra mình muốn tu đạo thì mình phải có đời, đời nó cũng thử thách mình đủ thứ, cũng như mình thấy hồi nãy đó, nó thử thách coi mình tiến tới đâu rồi mình phải sửa, rồi những cái sự động loạn kích động phản động ở cuộc đời nó cũng đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Nếu mình quên đó, thì sẽ bị kích động nhiều để nó đẩy mình chán ngán, mình lui trở về thanh tịnh. Thì cái sự đan bạc của tình đời nó cũng làm cho mình chán ngán, mình không có chạy theo cái tình đời nữa. Thì tất cả là cái đời nó cũng dạy mình cái đạo để trở về quân bình. Thì cái xác mình cũng là đời đây nè, nhưng mà trong đời có đạo, nếu mà không có sự quân bình đó, mình đâu có đi đứng được. Thành ra tất cả mình phải học trong đời đạo, mình thấy nó mâu thuẫn, nhưng mà tại vì mình chưa thức giác thôi. Mình thức giác rồi á, thì mình thấy cái đạo nó tiến là cũng phải nhờ đời. Thành ra cái pháp mình là đời đạo song tu, giữ tâm thanh tịnh trở về mau. Thì bất cứ cái hoàn cảnh nào ở đời thì mình phải giữ tâm thanh tịnh thì mới trở về. Thì những cái hoàn cảnh ở đời nó sẽ đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới đóng cửa, bớt cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, mở cái bộ đầu của mình đó, thì mình mới trở về mau được. Mình trở về cái đỉnh đầu của mình đó, mình mới thanh tịnh được. Còn mình ở ngay phàm tâm, phàm tánh đó, thì lúc nào mình cũng bị dao động đó. Mình còn bị sự kích động của ngũ hành mà. Mình phải trở về ngôi vị của chủ nhân ông thanh tịnh, đứng trụ trên đỉnh đầu rồi đó, đứng trên ngũ hành rồi đó, mình mới cai quản được cái tiểu thiên địa này mà mình không có bị động nữa. Thì lúc đó mình mới thừa tiếp cái điển bên trên thì mình mới về mau được.
Cái
Rồi.
mâu thuẫn đạo đời chưa thức giác á, mâu thuẫn đạo đời là xác hồn, có nghĩa là mình bị có cái sự mâu thuẫn giữa xác và hồn, mình không có phân biệt được hồn lẫn xác, có nghĩa mình lẫn lộn cho nên mình đâu có thức giác được. Hai cái đó nó lẫn lộn, mình không biết cái nào hồn cái nào xác, cái nào mình cũng coi là một hết, cho nên đâm ra cái sự lẫn lộn giữa hồn và xác, xác tạo song song mê, hồn không biết, hồn nấp trong tánh, cho nên đâm ra hai cái đó nó mâu thuẫn, nó đánh nhau hoài, nó cứ xúi dục và đã đánh nhau hoài, cho nên mình không thể nào thức giác được. Khi mình thức giác được thì mới trở về cái sự thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh trở về mau, giống như là 10 điều tâm đạo đó, phải không? Giữ tâm thanh tịnh trong mọi tình huống, phải không? Đúng không? Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào sẽ đến đó.
Cảnh đời nó sẽ nhắc nhở mình.
Trong cái bài không tên này cũng hay ạ. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Bài không tên số mấy gì?
Dạ. Rồi, cảm ơn quý bạn đạo. Xin
Rồi.
hẹn lại gặp tuần sau.
Chào hết tất cả các bạn ha.
Mở mở cho mọi người ha.
Rồi.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly.
Các
Cảm ơn Bảo, cảm
bạn.
ơn Ly. Hẹn gặp tuần sau. Chào các bạn, hẹn
Dạ.
gặp tuần sau.
Xin
Cảm
chào.
ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Hẹn gặp lại tuần sau nha. Mình tắt nha.
Dạ.